Chương 299 Phi Linh Tông. Lâm Vân rời đi khu biệt thự, liền bay về hướng khách sạn 5 sao Kinh Hải Đế. Lúc Lâm Vân ăn cơm cùng với ba người, đã phát hiện Lý Danh Sinh lén lút tới đấy, gặp gỡ hai tên nam tử ăn mặc rất kỳ quái. Tuy không biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng từ lúc phát hiện Lý Danh Sinh cho tới hiện tại, chỉ thấy y không rời đi khách sạn đó mà còn không ngừng gọi điện thoại. Bởi vì cự ly quá xa, Lâm Vân chỉ có thể dùng thần thức nhìn thấy động tác của bọn chúng, chứ không thể biết bọn chúng đang nói chuyện gì. Cho nên vừa ăn cơm xong tối, Lâm Vân đã không thể chờ đợi được nữa. Hoặc tâm trùng quả nhiên xảy ra vấn đề, tôi chỉ có thể cảm giác được nó còn chưa có chết, nhưng lại không có cách liên hệ được với nó. Ảnh Vương mặc quần áo hoa lệ đang ngồi ở một căn phòng VIP số 113 trong khách sạn Kinh Hải Đế. Y nhíu mày nói. Khuôn mặt cứng nhắc của Vinh Thượng chỉ cười lạnh không nói. Ngày hôm qua, Tổng Giám Đốc Văn của Tập đoàn Vân Môn kia đột nhiên rời đi Yên Kinh. Hiện tại không rõ đi nơi nào, có thể hay không cô ta đã chết rồi. Lý Danh Sinh đối mặt với hai người này, chỉ dám cẩn thận nói chuyện. Bá một tiếng, Ảnh Vương vỗ bàn nói. Quả nhiên là một thùng cơm. Mục tiêu biến mất ở Yên Kinh, còn hỏi chúng ta có phải là chết rồi hay không? Hiện tại ta chỉ muốn bóp chết người thôi, đồ ngu ngốc. Sắc mặt của Lý Danh Sinh lập tức trầm xuống, nhưng không dám nổi giận, chỉ nói, Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn đã trở lại, người này rất lợi hại, chúng tôi không dám giám sát y. Bớt nói nhảm đi, tôi không biết cậu lấy đâu tấm ưng bài, nhưng đã có ưng bài thì tôi mới giúp cậu một lần. Ngay bây giờ, cậu đi xem tên Lâm Vân kia đang ở chỗ nào, thời gian của chúng tôi chỉ có hạn. Còn có cô nàng Mông Văn kia nữa, tôi cho cậu 2 tiếng đồng hồ, cậu phải dẫn bằng được cô ta tới nơi này. Ngữ khí của Vinh Thượng lạnh như băng. Sắc mặt của Lý Danh Sinh biến đổi, nhưng còn chưa lên tiếng thì một thanh âm lười biếng đã vang lên ở phía sau. Các người muốn tìm ta phải không? Lâm Vân. Lý Danh Sinh giống như nhìn thấy quỷ vậy, lập tức đứng lên. Vinh Thượng và Ảnh Vương cũng kinh ngạc nhìn Lâm Vân xuất hiện ở cửa sổ. Nửa ngày đều không thể nói một câu. Ngươi vào đây bằng cách nào? Khuôn mặt vốn cứng nhắc của Vinh Thượng đã có chút thay đổi. Hoặc tâm trùng là của ngươi phải không? Lâm Vân không trả lời Vinh Thượng mà chỉ lạnh lùng nhìn Ảnh Vương mặc quần áo hoa lệ hỏi. Ngươi cũng biết về hoặc tâm trùng. Ngươi đã lấy hoặc tâm trùng của ta rồi phải không? Sắc mặt của tên Ảnh Vương rốt cuộc biến đổi. Cho dù y ngu xuẩn cũng biết mình gặp phải một cao thủ hiếm có. Lần này quả thực lành ít dữ nhiều. Trong lòng đã sớm hối hận vì đáp ứng Vinh Thượng làm chuyện này. Không sai, hoặc tâm trùng của ngươi đã bị ta lấy ra. Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng, giống như không chú ý Lý Danh Sinh đang di chuyển về hướng cửa chính. Tốt, tôi thừa nhận tôi bại. Mời anh đưa ra điều kiện để tôi chuộc lại hoặc tâm trùng. Khóe mắt của tên Ảnh Vương run rẩy. Mấy lần muốn ra tay đánh cược một lần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lâm Vân cười lạnh nói, rơi vào tay ta, còn muốn trả lại cho ngươi? Ngươi còn chưa tỉnh ngủ hả? Con trùng vương cấp 2 này, dựa vào khả năng của ngươi là không thể nuôi được. Nói, ngươi lấy được nó từ đâu? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng ngươi sẽ rất hối hận. Thiếu gia Lý, cậu muốn đi đâu vậy? Thanh âm của Lâm Vân đầy vẻ cười nhạo. Lý Danh Sinh nghe thấy vậy, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, đôi chân đã mềm nhũn, rõ ràng không thể đi tiếp về hướng cánh cửa nữa. Kết cục của Tần Thăng, y là người rõ ràng hơn ai hết. Trong lòng đã sớm hối hận nghe theo lời của Tần Ban Trung, đi đối nghịch với tên yêu nghiệt Lâm Vân này. Hiện tại y cũng minh bạch vì sao lão gia tử không cho phép người của Lý gia đối nghịch với Lâm Vân, đồng thời cũng minh bạch vì sao Tần Ban Trung nói rằng việc này một khi hoàn thành, y có thể cho người nhà của y một sự kinh hỉ lớn. Cho nên không thể nói chuyện này trước cho người nhà của mình nghe. Hơn nữa còn biết vì sao mọi chuyện tên Tần Ban Trung đều không ra mặt. Có lẽ mình đã bị y lợi dụng từ đầu đến cuối. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Thanh âm của Ảnh Vương cũng rất lạnh lẽo. Mặc dù y có chút hàm hồ với khả năng của Lâm Vân, nhưng y đã nắm địa vị cao trong một thời gian dài, nên đương nhiên không muốn biểu hiện quá hèn nhát. Lâm Vân không trả lời. Vinh Thượng thì lợi dụng lúc Ảnh Vương nói chuyện với Lâm Vân, đột nhiên lao tới, thân hình giống như một cơn gió vậy. Lao rất nhanh tới Lâm Vân, người còn chưa tới đã có 7-8 luồng ánh sáng xen kẽ tiếng gió đánh về phía Lâm Vân. Trong nháy mắt, Vinh Thượng ra tay, Ảnh Vương liền hiểu ý đồ của y, đương nhiên không chút do dự phối hợp. Một thanh đao hình lưỡi liềm phát sao mà đến trước, bổ về phía Lâm Vân, kết hợp với mấy luồng ánh sáng kia của Vinh Thượng, tạo thành một cái lưới không có khe hở. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, nhấc chân lên hư không, đá về phía Ảnh Vương một cái. Chiêu số của Ảnh Vương còn chưa đánh ra hết thì y phát hiện loan đao của mình đã tự động đánh trả, chém vào phía trên đùi của mình. Lúc ôm cái đùi lùi lại thì Ảnh Vương lại phát hiện Vinh Thượng đã bị Lâm Vân nhấc cổ lên không trung, mà mấy luồng ánh sáng kia đã mất tâm mất tích. Trong lòng Ảnh Vương lập tức dâng lên một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Lâm Vân đã tạo cho một cảm giác không thể ngăn cản, liền không chút do dự lùi về phía sau. Công phu nội gia luyện được tới mức như người quả thực là không sai. Ngươi bước qua một bên, tí nữa tính sổ với ngươi sao? Lâm Vân tiện tay ném Vinh Thượng tới góc phòng, trong lòng thầm than, người này không hề kém Thương Giác mấy năm trước, mà mấy năm trước mình suýt nữa chết trên tay của Thương Giác, nhưng hiện tại mình chỉ cần một chiêu là thu phục được y, có thể thấy thực lực mới là điều quan trọng nhất. Lâm Vân đột nhiên vung tay, một ngọn lửa màu tím tự động vây quanh Ảnh Vương. Ảnh Vương trông thấy ngọn lửa bao vây lấy mình, trong lòng kinh hãi kêu lên một tiếng. Nội hỏa? Không, đây không phải là nội hỏa, cậu là thần tiên sao? Nói xong câu đó, trong lòng Ảnh Vương liền trầm xuống, y biết thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không cần lấy ra rồi. Đối mặt với loại người như vậy, một chút cơ hội y cũng không có. Không nghĩ tới mình có thể lần nữa nhìn thấy thần tiên, nội tâm của Ảnh Vương đã dần dần chìm tới đáy cốc. Ta là ai, ngươi không cần biết. Hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề. Một khi ngươi do dự hoặc là ấp a ấp úng muốn nói láo thì ngươi không cần phải trả lời, lập tức sẽ trở thành tro bụi. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Ảnh Vương, sau khi nói xong, biểu lộ trên mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì khác, giống như hắn cũng không coi trọng với câu trả lời của Ảnh Vương vậy, còn giơ tay đánh ngất xỉu Lý Danh Sinh và Vinh Thượng. Ảnh Vương biết Lâm Vân đánh ngất hai người kia là muốn tí nữa đối chứng khẩu cung, cũng biết hôm nay có thể rời khỏi nơi này hay không, hoàn toàn phải nhờ vận khí của mình. Nói kỹ càng một chút, nếu ta không hài lòng là mất một bộ phận. Lâm Vân thấy Lý Danh Sinh và Vinh Thượng đã hôn mê bất tỉnh, mới nhạt giọng dò hỏi Ảnh Vương. Ảnh Vương không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói. Tôi tên là Ảnh Tân Tông, một mực sinh sống ở biên giới vùng Vân Nam và Myanmar. 15 tuổi thì đi theo sư phụ học trùng thuật. Lúc 30 tuổi, trên cơ bản đã sử dụng trùng thuật giết người vô hình vô ảnh. Giang hồ lúc đó liền cho tôi một cái tên là Ảnh Vương. Lần này là tôi được Vinh Thượng của Phi Linh Tông nhờ hỗ trợ. Tôi cũng đồng ý giao cho y hoặc tâm trùng để y tới Yên Kinh hạ độc. Tôi vốn cho rằng đây chỉ là một việc đơn giản, nhưng không ngờ lại đắc tội với tiền bối. Phi Linh Tông? Lâm Vân còn chưa từng nghe qua cái tên này. Ảnh Vương thấy Lâm Vân thắc mắc với cái tên Phi Linh Tông, vội vàng nói. Phi Linh Tông là một môn phái ẩn thế. Nghe nói 1000 năm trước đó là một môn phái lớn, nhưng hiện tại đã xuống dốc rồi. Năm đó vì chấn hưng Phi Linh Tông, nghe nói tổ tiên của Phi Linh Tông truyền ra 10 khối ưng bài, ai có được ưng bài trong tay có thể cầu Phi Linh Tông làm một việc. Tuy nhờ ưng bài mà Phi Linh Tông chiếm được rất nhiều tài sản, nhưng vẫn không thể chấn hưng, còn mang tới rất nhiều phiền phức cho Phi Linh Tông. Số ưng bài kia đã thu hồi được bao nhiêu tôi không biết, nhưng lần này là tên Lý Danh Sinh kia có một ưng bài nên mới nhờ được Vinh Thượng. Vinh Thượng là môn đồ duy nhất may mắn còn tồn tại của Phi Linh Tông. Y muốn thu hồi lại ưng bài và chấn hưng lại Phi Linh Tông. Sở dĩ y cầu tôi hỗ trợ việc này là bởi vì y biết được Bát Quái Môn có khả năng bị diệt trong tay của tiền bối, mà với bản lĩnh của y nhiều nhất chỉ tương đương với môn chủ của Bát Quái Môn mà thôi. Nên vì phòng ngừa bất trắc, y mới tìm tôi hỗ trợ. Lâm Vân trầm mặt không nói, sau nửa ngày mới hỏi tiếp. Người có được hoặc tâm trùng từ chỗ nào? Ảnh Vương sửng sốt một lát. Mới thời gian 2-3 giây, y đã cảm giác tay trái của mình truyền tới cảm giác đau đớn. Tranh thủ thời gian nhìn cánh tay của mình thì rõ ràng phát hiện có một ngọn lửa tím trên đó, đang dùng tốc độ nhanh nhất đốt cháy cánh tay của mình. À! Lập tức kêu lên. Chương 300. Thu một thuộc hạ. Cảm giác đau đớn đến kịch liệt khiến Ảnh Vương càng thêm biết được sự lợi hại của Lâm Vân. không nghĩ tới người này lại nôn nóng như vậy. Mình mới ngẫm nghĩ có 2-3 giây, liền đốt cháy một cánh tay của mình. Cố nén đau đớn, trầm giọng nói. 30 năm trước, tôi phát hiện ra một cái hang động ở vách núi Miễn Biên. Ở trong hang động này có một con trùng sắp chết đói. Lúc ấy, con trùng đó đã đạt tới trùng vương cấp 2. Bởi vì người nuôi con trùng này đã chết, cộng thêm thuật điều khiển trùng của tôi khá tinh thông, nên tôi liền thu phục nó cho mình sử dụng. Còn hang động kia thì tôi không dám đi sâu vào, bởi vì càng đi vào tôi càng cảm thấy linh hồn của mình như bị hút đi vậy. Tuy không biết trong đó có cái gì, nhưng chỉ cần có được hoạt tâm trùng là tôi đã rất hài lòng. Theo tôi phỏng đoán thì con hoạt tâm trùng này được dùng để bảo vệ cửa hang. Tình huống cụ thể thì không rõ ràng lắm. Lâm Vân tương đối thỏa mãn với tính cách thức thời này của tên ảnh vương. Ít nhất y không tồn tại tâm lý may mắn. Tiếp tục hỏi, Vinh Thượng cho người chỗ tốt gì? Một quyển sách có một tấm thẻ ngân hàng có 10 triệu yên trong đó, mật mã là 61. Ảnh vương nói xong, liền lấy ra quyển sách và tấm thẻ ngân hàng. Mặc dù Lâm Vân không để món tiền kia vào mắt, nhưng không có chút do dự nào thu vào. Những thứ này tuy ít, nhưng có vẫn hơn không. Mở quyển sách ra nhìn là một quyển pháp quyết tu luyện công pháp nội gia, tiện tay ném vào trong tinh giới, mới nói, vẽ bản đồ vị trí cái hang mà người phát hiện ra hoặc tâm trùng. Tuy trong lòng ảnh vương âm thầm khinh bỉ, nhưng động tác không hề chậm. Cho dù chỉ có một tay, tay kia thì vẫn còn đau đớn kịch liệt, nhưng y đã rất nhanh vẽ ra một cái bản đồ phác thảo rồi đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân nhìn một chút, liền thu bản đồ vào, tiếp tục nhìn chằm chằm vào ảnh vương nói, người là một người rất thức thời. Vốn ta có ý định giết người, nhưng vì người hợp tác như vậy, ta lại đổi ý. Người tự nói cách xử lý bản thân đi. Ảnh vương nghe Lâm Vân nói như vậy, mồ hôi lạnh lại chảy, vội vàng nói, mặc cho tiền bối xử trí, nếu như tiền bối cảm thấy tôi có chút tác dụng thì xin cứ phân phó. Dù là chuyện khó đến mấy, tôi cũng nguyện ý giúp tiền bối làm được. Hiện tại cho dù đánh chết y, y cũng dám hỏi Lâm Vân lấy lại hoặc tâm trùng. Lâm Vân tự hồ không để ý tới thái độ của ảnh vương, chỉ nói Lâm Vân nói xong, lấy một viên linh thạch ra rồi hỏi, người có biết viên đá này là đá gì không? Tôi biết, đây là đá bạch hà. Ảnh vương nơm nớp lo sợ trả lời, nhưng không có chút do dự. Y biết người này chỉ cần dùng một ngón tay là mình sẽ biến thành tro bụi. Vừa này một cánh tay của mình hóa thành tro bụi, một lúc sau mới kịp phản ứng. Lâm Vân không ngờ tên ảnh vương này lại biết về linh thạch, giật mình tiếp tục hỏi, người có thể thu thập loại đá này không? Đây mới là điều hắn muốn hỏi. Có thể, loại đá này thỉnh thoảng có thể tìm được trong mỏ đá quý ở núi Miễn Biên. Nếu như tiền bối cần, tôi nguyện ý giúp tiền bối thu thập. Ảnh vương nghe thấy chỉ phải thu thập đá bạch hà, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. À, vậy số đá bạch hà tìm được trước kia đâu rồi? Trong lòng Lâm Vân rất là hưng phấn, không nhịn được hỏi. Đã bị mấy người sưu tầm đá quý mua mất rồi. Tuy sắc mặt của Lâm Vân bình tĩnh, nhưng ảnh vương vẫn nhìn ra được Lâm Vân rất khát vọng loại đá bạch hà kia. Tốt, người giúp ta thu thập loại đá này thì ta tha cho người một mạng. Trong vòng nửa năm đến một năm ta sẽ tới tìm người. Nếu như người không hết lòng tuân theo lời hứa hẹn thì người cũng biết hậu quả rồi đó. Nói xong, Lâm Vân lập tức khoát tay, phóng ra vài đạo thủ quyết. Rất nhanh, ảnh vương cảm giác được trong đầu xuất hiện một ngôi sao, lúc ẩn, lúc hiện gì đó. Trong lòng cả kinh, còn chưa lên tiếng, Lâm Vân đã tiếp tục nói. Ta đã đánh một ký hiệu vào trong đầu của người. Một khi người phản bội ta, ấn ký đó sẽ lập tức phát nổ. Lúc đó thì đầu người cũng theo đó mà phát nổ. Mồ hôi sau lưng ảnh vương đã đổ đầm đìa, luôn miệng nói. Tôi sẽ không phản bội đâu, tiền bối cứ yên tâm. Người đi đi, từ nay về sau ta sẽ tự tới tìm người. Không cần đến lúc đó khiến ta thất vọng. Nếu để cho ta hài lòng thì sẽ có một phần thưởng. Một khi ta thất vọng, người cũng biết hậu quả đó. Hừ! Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng. Ảnh vương đâu có dám ý kiến. Vốn có tâm tư sau khi thoát khỏi chỗ này sẽ chạy trốn đi thật xa, giờ đã biến mất vô tung vô ảnh. Càng không dám đòi Lâm Vân trả lại Lâm Tranh, vội vàng cúi đầu thi lễ với Lâm Vân một cái rồi rời đi khách sạn. Đoán chừng là trở về thu thập đá bạch hà. Trên đường đi tới sân bay, ảnh vương còn thầm khen mình thức thời. Y biết lúc trước Lâm Vân đã động sát cơ, thật không ngờ Lâm Vân vẫn có thể tha mạng cho mình, chỉ mất đi một cánh tay mà thôi. Đó đã là điều vận khí rất lớn rồi. Lâm Vân vốn tính toán giết chết tên ảnh vương kia, nhưng vì đã Bạch Hà, hắn liền buông tha suy nghĩ giết người. Cảm thấy thu phục một tên thuộc hạ như vậy cũng không tồi, đỡ mất công mình phải tự thân đi tìm kiếm. Ảnh vương là người lựa chọn thích hợp nhất. Lấy chính khối ưng bài trong ngực của Vinh Thượng, có lẽ tên Vinh Thượng này đã vì Phi Linh Tông cố gắng rất nhiều công sức mới lấy lại được số ưng bài này, còn một khối thì không biết ở nơi nào. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, tiện tài đập tỉnh Vinh Thượng đang hôn mê. Có phải ảnh vương bảo người phóng hoặc tâm trùng hay không? Kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lâm Vân nhìn khuôn mặt cứng nhắc của Vinh Thượng nói. Khuôn mặt của Vinh Thượng không biểu tình gì cả. Không chỉ nói là trả lời câu hỏi của Lâm Vân, ngay cả một động tác biểu lộ cũng không có. Lâm Vân thấy Vinh Thượng như vậy, cũng biết là không hỏi ra được cái gì, chẳng muốn tiếp tục bức cung, tiện tay vung lên một ngọn lửa tím, thiêu đốt Vinh Thượng. Đối mặt với tử vong, Vinh Thượng rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng Lâm Vân đã chẳng muốn nghe. Phải biết ảnh vương đã khai báo hết, mà tên Vinh Thượng này còn trang bức, vậy thì cho y xuống địa phủ mà trang bức. Sau khi Lý Danh Sinh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Lâm Vân, Vinh Thượng và ảnh vương đã biến mất, vô ảnh, vô tung. Hiện tại y đã hiểu, mình bị Tần Ban Trung mang ra lợi dụng. Tần Ban Trung biết y kém hơn Lâm Vân rất nhiều, cho nên mới kéo y ra để làm pháo hôi. Nhìn Lý Danh Sinh đang phát run, trong lòng Lâm Vân tự hỏi, một tên bao cỏ như vậy mà còn dám tính toán âm mưu với người khác, thật không biết trời cao đất rộng gì cả. 3 ngày sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi tới Amazon. Chuyện của công ty thì giao hết cho Diệp Điềm và Lý Thanh. Đối với Lý Danh Sinh, Lâm Vân là buông tha y, nhưng hắn đã ghi âm lời khai của Lý Danh Sinh về việc Tần Ban Trung mưu đồ bí mật với tập đoàn Vân Môn. Cũng biết được bọn chúng chính là mấy kẻ bày đặt nghe lén cách điều chế của công ty y dược Vân Môn. Hai người này rõ ràng giết Liễu Quý, chiếm được cách điều chế của Dưỡng Tâm Hoàng. Tuy nhiên, nhà máy sản xuất Dưỡng Tâm Hoàng đã bị phá hủy. Điều kiện mà Lâm Vân buông tha cho Lý Danh Sinh chính là y chủ động tố giác Tần Ban Trung, hơn nữa còn phải có chứng cứ đầy đủ. Quả nhiên Lý Danh Sinh vì bảo vệ tính mạng, ở trước mặt Lâm Vân khai báo toàn bộ âm mưu của Tần Ban Trung, còn cả việc lợi dụng thuốc nhái để làm ảnh hưởng tới sinh ý của tập đoàn Vân Môn nữa. Tuy việc Tần Ban Trung giết người diệt khẩu không coi là gì, nhưng chuyện giết người một khi bị công khai lại là một việc khác. Tuần trăng mật của Tần gia và Lý gia chấm dứt, bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Hai nhà không ngừng trốn tránh trách nhiệm, bởi vì chuyện này có liên quan tới Lâm Vân, cho nên hai nhà đều phái người tới đại viện của Lâm gia để xin lỗi. Nhưng Lâm Vân thì đã ly khai Yên Kinh, hắn sẽ không tham gia vào mấy chuyện chó cắn chó đấy. Bọn chúng đấu càng hung càng tốt. Lý Danh Sinh chính là một trong hai hung thủ gây ra sự mâu thuẫn của hai nhà Tần Lý, cho nên y đương nhiên bị Lý Ly của Lý gia xử tội trước gia tộc. Đối với đứa cháu ngu ngốc như Lý Danh Sinh, Lý Ly thật không biết phải làm gì cho phải. Nhìn đứa cháu trai trưởng quỳ trên mặt đất, Lý Ly tức giận đến khó nhịn. Ngu ngốc, không phải ta đã nói, muốn động vào Lâm gia thì cũng phải đợi Lâm lão đầu nghỉ hưu cơ mà. Vậy mà rõ ràng bị người ta lợi dụng, Lâm Vân là người mà một mình người có thể động vào sao? Nhân tài của Lý gia đông như vậy, sao có thể xuất hiện một loại người phế vật như ngươi cơ chứ? Vốn còn 2 tháng nữa là kết thân với Tần gia, nhưng ngươi lại gây ra chuyện này. Ngươi cút đi! Lý Ly rít gào nói. Đối với Lâm Vân, ông ta rất là kiên kỵ. Cho dù Lâm lão đầu nghỉ hưu, muốn động vào Lâm Vân cũng cần phải có một kế hoạch tinh vi. Không nghĩ tới đứa cháu vô dụng này chẳng những đã thảo kinh xà mà còn bị người ta lợi dụng. Công tử điên khùng, chương 301. Kinh hỷ ở hòn đảo nhỏ. Gây mâu thuẫn với Lý gia như vậy, Tần gia cũng không thể làm gì được. Vốn kế hoạch của Tần Ban Trung rất chu đáo, nhưng y không ngờ đồng bọn của mình còn ngu ngốc vượt ngoài mức tưởng tượng. Vì để cho Lý Danh Sinh đắc thủ, y còn đem ưng bài của gia tộc đưa cho tên đó. Cuối cùng là vật mất, tật mang. Phải biết rằng, khối ưng bài kia kiếm được không hề dễ dàng chút nào. Nghe nói vô luận chuyện phức tạp ra sao, chỉ cần ưng bài vừa ra là có thể ngay lập tức giải quyết. Lần trước, Lâm Vân náo loạn Tần gia. Tần gia sở dĩ không lấy ra ưng bài vì bọn họ không muốn gây mâu thuẫn với Lâm gia. Hoặc là cố kỵ Lâm gia cũng có chuẩn bị ở đằng sau, cho nên Tần Bằng Trung mới thương lượng cùng anh trai của mình. Dùng Lý Danh Sinh làm phá hôi, không nghĩ tới cuối cùng cũng bị Lâm Vân bắt quả tang. Tần Tiền thì không biết nói gì cho phải, bởi vì ông ta đã dặn đi dặn lại những đứa con cháu này đừng đi gây sự với Lâm Vân, nhưng bọn chúng có nghe đâu. Vẫn là do người của Tần gia bình thường hay kiêu ngạo quen, không người nào dám đắc tội, không nghĩ tới lần này lại gặp phải một cái đinh. Âm thầm thở dài một tiếng, chịu một ít giáo huấn cũng tốt. Chỉ là mấy đứa con cháu này lại dám giấu mình để đi đối phó với Lâm Vân. Chẳng lẽ Tần gia thực sự muốn suy tàn sao? Như vậy cũng tốt. Tần Nhan đỡ phải gả cho Lý gia, con bé coi như gỡ bỏ một tâm sự. Tần Tiền biết đứa cháu gái của mình không thích cái tên Lý Danh Sinh Hoàng Khố, tiếng xấu loan truyền kia. Lần này gây mâu thuẫn với Lý gia, ít ra có một cái lợi. Đó là đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất kia không phải buồn phiền. Phụ thân, ngày hôm qua Nhan Nhi đã bỏ nhà ra đi. Đoán chừng con bé muốn đào hôn. Bọn con cũng không biết con bé đi nơi nào. Tần gia đã loạn thành như vậy, thật không còn tâm tư để đi tìm con bé. Tần Ban Kỳ nói, ý tưởng rằng Tần Nhan chỉ đi chơi đâu đó, đợi con bé về rồi sẽ nói chuyện từ hôn. Không ngờ tới hôm nay rồi mà con bé vẫn chưa trở về, đành phải nói cho phụ thân biết.
Cái gì? Vì sao không đi tìm?
Lửa giận trong lòng Tần Tiền lại dâng lên, lập tức vỗ bàn hỏi. Người của Tần gia được im phăng phắc. Tần Tiền thấy vậy, chỉ biết thở dài, chán chường ngồi xuống. Hiện tại Tần gia chẳng những gây mâu thuẫn với Lý gia mà còn đắc tội với Lâm Vân càng sâu. Có vẻ như tên Lâm Vân kia có chuyện gì đó nên mới không đánh lên cửa Tần gia. Tần Tiền cũng biết thủ trưởng rất coi trọng Lâm Vân, thật không nghĩ tới Tần gia vẫn lần nữa chọc giận hắn. Chuyện về Lâm Vân, những người khác của Tần gia không biết, nhưng Tần Tiền lại biết rất rõ, cho nên ông ta mới sớm ra lệnh không cho phép ai được động vào Lâm Vân kia. Nhưng Tần gia y nguyên vẫn có người động vào hắn, mà hiện tại cháu gái của mình lại không thấy. Thật sự là hai việc đã kích nặng với Tần Tiền. Lâm Vân không phải là không đi xử lý Tần Ban Trung, mà là hiện tại hắn không muốn đi. Lúc này hai nhà Tần Lý đang đấu đá hăng hái với nhau, Tần Ban Trung cũng bị giam lỏng. Lúc này đi giết Tần Ban Trung rất có thể khiến cho hai nhà Tần Lý lại hợp tác lần nữa. Cho nên hắn tính toán đợi cho hai nhà này lưỡng bại câu thương. Nếu như tên Tần Ban Trung còn chưa có chết, hắn sẽ trở về bổ thêm một đao. Huống hồ hiện tại hắn còn có việc muốn làm. Trải qua chuyện này, chắc hai nhà tạm thời sẽ không tính toán mưu đồ với tập đoàn Vân Môn nữa. Rừng rậm Amazon vẫn âm u như vậy, chỉ khác là lần này bên cạnh hắn là Vũ Tích. Hắn vẫn muốn dẫn theo Vũ Tích đi tới hang động trên cái đảo nhỏ kia. Trong hang động có một cái hồ, có sương mù bốc lên trên. Cái hồ nhỏ này tạo cho Lâm Vân một cảm giác quỷ dị, nhưng Lâm Vân rất muốn nhìn xem bên trong cái hồ đó rốt cuộc có đồ vật gì. Huống hồ bản đồ mà hắn lấy được ở núi tuyết Mishimi cũng đánh dấu hòn đảo nhỏ đó. Còn có chính là bên cạnh cái hồ có một linh mạch lạnh như băng. Mình thì không thể hấp thu được rồi, nhưng không biết Vũ Tích có thể hấp thu được hay không. Lần trước đến Lâm Vân phải tìm mất vài tuần, nhưng lần này hắn chỉ mất một thời gian rất ngắn.
Lão công, đây là hòn đảo mà anh muốn dẫn em tới sao?
Hàng Vũ Tích nằm trong ngực của Lâm Vân hỏi. Ừ, đến rồi, em xuống đi. Lâm Vân nói xong muốn buông Hàng Vũ Tích xuống, nhưng Hàng Vũ Tích lại càng ôm chặt lấy hắn.
Không, em muốn được ôm như vậy.
Lâm Vân sờ sờ cái mũi, còn chưa trả lời thì Hàng Vũ Tích đã nói tiếp.
Trước kia không phải anh cũng một mực ôm Vũ Đình như vậy sao? Em cũng muốn được ôm.
Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Xem ra nữ nhân nào cũng biết ghen. Nếu như Mông Văn không có rời đi, không biết Hàng Vũ Tích có thể hay không tiếp tục ăn giấm chua. Trong lòng thầm than một tiếng, có lẽ tình thương của mình vẫn quá thấp.
Lão công, anh đang nghĩ gì vậy?
Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân chỉ sờ cái mũi cười không nói, ngẩng đầu hỏi.
Kỳ thực, em chỉ muốn anh ôm em mà thôi, em không có ghen gì đâu. Nếu em là người như vậy, em đã không nói với anh về chuyện của Nhược Sương rồi.
Hàn Vũ Tích tựa hồ đang muốn giải thích tâm tư của mình. Lâm Vân lại biết, tuy Hàn Vũ Tích có thể tiếp nhận các cô gái khác ở chung với mình, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vui mừng. Có nữ nhân nào mà yêu mến chia sẻ lão công của mình với người con gái khác kia chứ? Huống chi, ở một xã hội tôn trọng chế độ một vợ một chồng như nơi ở đây. Có lẽ mình tới từ Đại lục Thiên Hồng nên có nhiều tư tưởng không hợp với nơi đây. Chẳng qua, nếu như không phải Mông Văn không còn ý chí cầu sinh, thì Lâm Vân sẽ không hứa hẹn với nàng ấy. Xem ra, đau dài còn không bằng đau ngắn. Mình tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến Vũ Tích không vui. Trở lại Đại lục Thiên Hồng là quá mức xa xôi, không nên quá mức suy nghĩ. Nếu có một ngày như vậy, mình sẽ giải thích với Vũ Tích về chuyện của Thanh Thanh. Hang động trên hòn đảo vẫn y nguyên như vậy. Có thể thấy hòn đảo nhỏ này chỉ có Lâm Vân tới 2 lần. Còn đâu không hề có tung tích của người khác. Nhìn xương trắng phơi đầy trên đảo và ao đầm là biết, chỗ này đã từng chết rất nhiều các loại động vật, thậm chí có cả nhân loại. Lâm Vân dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua đám dơi kia, đi vào trong đồng thì đám dơi kia mới kịp phản ứng. Lão công, có chút lạnh. Hàn Vũ Tích nhìn không được, dán sát vào người Lâm Vân. Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Tích, nghĩ tới mấy năm trước dẫn theo người em gái tới, vài năm sau thì dẫn theo cô chị tới. Nhân sinh thật đúng là biến hóa vô thường. Tuy nhiên, Lâm Vân không trợ giúp Hàn Vũ Tích giải trừ cái lạnh. Hắn biết tu vi của Hàn Vũ Tích đã là luyện khí tầng 4, hoàn toàn có thể tự mình khu hàng. Ra tay giúp nàng, ngược lại không tốt với việc tu luyện của nàng ấy. Xuống đây đi. Lâm Vân lần nữa đứng ở bên cạnh cái ao. Hoặc là nói là một cái hồ nhỏ thì chính xác hơn. Lúc trước mình tới nơi này chỉ mới đến tinh hồn, hôm nay đã là tu sĩ 3 sao. Em không... Hàn Vũ Tích lười biếng nói một tiếng, vẫn núp vào trong ngực của Lâm Vân. Nàng rất thích cảm giác như vậy. Vũ Tích, đến rồi. Lâm Vân không có cách nào, đành phải nhắc nhở một lần nữa. Hắn thật sự không muốn làm trái ý với tâm ý của Vũ Tích. Cho nên, từ Yên Kinh tới nơi này, Lâm Vân đều ôm Vũ Tích ở trong ngực. À! Lúc này, Hàn Vũ Tích mới phát hiện đã đi tới bên cạnh một cái hồ nhỏ, vội vàng rời ngực của Lâm Vân. Đây là nơi nào vậy? Chẳng lẽ chính là động dơi mà anh đã nói với em lúc trước? Trong này quả nhiên có một cái hồ nhỏ, mà trong này lạnh thật đấy. Hàn Vũ Tích nhìn xung quanh, đánh giá, mới biết mình đã đến nơi mà Lâm Vân đã nói tới mấy lần. Vũ Tích, bên cạnh cái hồ này có một linh mạch thuộc tính hàn, anh không hấp thu được nó, em thử xem thế nào. Lâm Vân chỉ vào chỗ phát ra linh khí nồng nặc kia. Vâng. Hàn Vũ Tích nghe lời, đi tới trước linh mạch, lấy một cái đệm để xuống, rồi ngồi lên đấy. Lâm Vân đang định nhắc nhở vài câu, thì đã thấy Hàn Vũ Tích tiến vào trạng thái tu luyện rồi. Lâm Vân nghĩ thầm, quả nhiên nàng ấy có thể hấp thu, đoán chừng là có quan hệ tới linh căn, mà mình chỉ có tinh nguyên chứ không linh căn như nàng ấy, cho nên rất nhiều linh mạch cao cấp mình không thể hấp thu được. Nhưng cũng không loại trừ khả năng khác, hắn thậm chí còn muốn đi tới đó xem hiện tại mình có thể hấp thu linh khí để tu luyện hay không. Nhưng Vũ Tích còn đang tu luyện, đợi cho nàng ấy tu luyện xong thì thử sao. Lâm Vân không quấy rầy lão bà tu luyện, mà đánh giá cái hồ một lúc rồi mới nhảy xuống. Một cảm giác lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn cơ thể hắn. Lâm Vân rùng mình một cái, âm thầm may mắn mình đã tăng lên 3 sao. Nếu như là ở thời điểm tinh hồn liều lĩnh nhảy vào trong này, không chừng đã biến thành tảng băng rồi. Cái hồ thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng không ngờ ở dưới lại phi thường rộng. Lâm Vân nhìn bốn phía một lát, không thấy có vật gì cả, chỉ là một cái hồ rất bình thường mà thôi, khác là sâu hơn hồ bình thường một chút. Tuy nhiên, Lâm Vân đã sờ thấy ở trên thành hồ có khắc 3 chữ, Đầm Huyền Tiên. Nguyên lai, đây không phải là cái hồ, mà là một cái đầm. Chẳng lẽ chỗ này chỉ là một cái đầm bình thường thôi sao? Lâm Vân lại tìm một vòng, thì phát hiện có dấu vết của nhân loại, còn có một bộ thợ lặn chôn tận dưới đáy hầm.
Xem ra đã lâu năm rồi. Hóa ra mình không phải là người đầu tiên phát hiện ra cái đầm này. Có người đã tới đây, chỉ không biết là đồ vật trong đầm có bị lấy đi hay không. Tuy nhiên vừa bơi một lúc, Lâm Vân lại phát hiện có một chỗ bất đồng. Ở một góc của cái đầm này có một trận pháp. Nếu như không phải hắn đã từng học qua trận pháp căn bản thì đã không nhìn ra rồi. Đây là một trận pháp ẩn giấu. Lâm Vân kiểm tra thoáng cái, trận pháp này có niên đại đã lâu, uy thực còn không bằng một phần so với lúc đầu, cho nên mình có thể đi vào. Chỉ là không biết trong đấy có cái gì, cũng không biết nếu đi vào sẽ mất bao lâu mới có thể đi ra. Vẫn nên đi lên nhìn Vũ Tích một lát, để Vũ Tích một mình trên đó tu luyện, Lâm Vân thật không yên tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức bơi lên mặt đầm, nhìn Vũ Tích đang tập trung tu luyện. Tóc dài xõa ngang vai, mi mục như vẽ, khóe miệng của Lâm Vân lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Ngồi bên cạnh nhìn vợ của mình, thần sắc dần dần trở nên ôn nhu. Đột nhiên, linh khí trong linh mạch kia cuồn cuộn bốc lên, mà khí chất trên người của Hàn Vũ Tích cũng theo đó mà tăng. Chỉ ngắn ngủi trong 4 giờ, Hàn Vũ Tích rõ ràng tấn cấp từ luyện khí tầng 4 đã tăng đến tầng 5. Sau khi tấn cấp, Hàn Vũ Tích mở đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Lâm Vân đang ngồi bên cạnh chờ mình, không chút nghĩ ngợi nhào vào lòng của Lâm Vân. "Lão công, em thăng cấp rồi." Hàn Vũ Tích áp chế không nổi sự hưng phấn trong lòng. "Anh nhìn thấy rồi, trong một sát na kia anh có một cảm giác tự ti mặc cảm. Em giống như một tiên nữ vậy, còn anh chỉ giống như một người nhà quê mà thôi." Lâm Vân ôm lấy cơ thể thơm ngát của Hàn Vũ Tích vào trong ngực. Hàn Vũ Tích phì cười một tiếng, dùng môi mình ngăn chặn môi của Lâm Vân. Trong hang động lạnh như băng, hai người hôn môi nhiệt liệt, cơ hồ muốn hòa tan lại với nhau. Một lúc lâu sau mới dừng lại, không ngừng thở dốc.
"Lão công, em chỉ muốn mau chóng trúc cơ để làm chuyện ấy với anh."
Gò má của Hàn Vũ Tích đỏ bừng, ánh mắt cơ hồ muốn hòa tan Lâm Vân. Trong lòng Lâm Vân ấm áp, đang muốn lên tiếng thì Hàn Vũ Tích chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi.
"Vừa rồi anh có kiểm tra cái hồ kia không?"
"Có, anh đã nhìn thấy một trận pháp ở cửa ra vào. Anh sợ nhất thời không ra được, nên đi lên chờ em, rồi chúng ta cùng vào đó." Lúc này, Lâm Vân mới nhớ tới mục đích của mình.
"Vâng, chỉ là linh khí chỗ này thật là tốt. Em cảm thấy tu luyện ở đây còn tốt hơn so với việc dùng linh thạch rất nhiều."
Hàn Vũ Tích có chút không muốn rời chỗ vừa tu luyện. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chỗ kia không phải linh mạch? Bởi vì linh mạch sẽ không khiến một người tu luyện nhanh như vậy. Nói không chừng chỗ đó chính là một quặng linh thạch.
"Vũ Tích, anh nghĩ linh căn của em thuộc cấp rất cao. Chỉ là anh không biết cao tới bao nhiêu mà thôi. Em cứ ở lại chỗ này tu luyện đi, anh tới đó thử xem."
Lâm Vân nói xong, đi tới chỗ linh mạch lạnh như băng kia, rồi thử hấp thu linh khí trong đó. Rõ ràng cũng có thể hấp thu. Trong lòng hắn rất mừng rỡ. Xem ra lần trước mình không thể hấp thu là bởi vì tu vi của mình lúc đó quá thấp. Hơn nữa, linh khí trong này quả thật là nồng đậm. Lâm Vân bỗng giật mình. Hắn nhớ tới lúc ở dãy núi Vân Quý tìm được một viên linh thạch. Không phải viên linh thạch đó ở trong một cái linh mạch sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vân không dám chậm trễ, lấy ra thanh kiếm sắt, rồi lập tức đào cái chỗ linh mạch kia. Hàn Vũ Tích không biết Lâm Vân muốn làm gì, nhưng cũng cầm cái trùy sắt hỗ trợ. Quả nhiên, Lâm Vân càng đào sâu xuống, linh khí càng dày đặc. Lâm Vân sợ người của Hàn Vũ Tích bị bẩn, mà cái hố đào cũng được sâu rồi, vội vàng nói.
"Vũ Tích, em ở bên cạnh nhìn là được, để một mình anh đào thôi, bằng không cả người em bẩn mất."
"Không sao, em muốn đào với anh."
Hàn Vũ Tích không có ý dừng lại, cảm giác mình giúp được anh ấy chút nào thì giúp.
"Trên người em nếu dính đầy bùn thì lát nữa anh ôm em sao được? Anh còn không sao rồi, bởi vì anh mang rất nhiều quần áo để thay."
Lâm Vân chỉ là không muốn vợ mình làm những chuyện lặt vặt như vậy.
"Vâng."
Hàn Vũ Tích biết Lâm Vân thương tiếc mình nên không đào nữa, bỏ cái trùy sắt xuống, chỉ là ôn nhu nhìn Lâm Vân đào cái hố. Cạch một tiếng, Lâm Vân đã đào trúng cái gì đó. Một cổ linh khí nồng hậu truyền ra ngoài. Trong lòng Lâm Vân càng thêm hưng phấn, nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhảy ra.
"Sao vậy lão công?"
Linh khí trong này rất phong phú cơ mà.
Hàng Vũ Tích thấy linh khí nhiều như vậy, trong lòng cũng rất hưng phấn. Anh muốn tranh thủ bố trí một cái trận pháp phong linh để ngăn ngừa linh khí tiết ra ngoài. Nếu có người tu chân cao cấp ở gần đây, nhất định họ sẽ bị linh khí hấp dẫn tới.
Nói xong, Lâm Vân lấy một ít tài liệu, bố trí một trận pháp phong linh đơn giản. Tuy không thể hoàn toàn phong bế linh khí tràn ra ngoài, nhưng nó đã nhạt đi rất nhiều.
Hàng Vũ Tích không hiểu gì về tu chân giới, nên không biết sự hung hiểm ở trong đó. Tu chân giới là một thế giới rất tàn nhẫn, mạnh được yếu thua, không hề nói tới thân tình, thậm chí vợ chồng, cha con vì một vật gì đó có thể tranh đoạt đến sống chết, huống chi là người xa lạ.
Tuy Lâm Vân chỉ là sinh sống trong một đại lục tu chân cấp thấp nhất, nhưng hắn cũng biết một ít về sự khốc liệt của tu chân giới đó. Huống hồ thứ mà Lâm Vân vừa đào được chắc chắn không phải là thứ tầm thường, thậm chí còn là bảo vật có thể khiến người tu chân điên cuồng cướp bóc, cho nên không cẩn thận không được.
Đối với việc này, Hàng Vũ Tích không có chủ kiến gì, đương nhiên là nghe theo Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân bố trí xong một trận pháp phong linh đơn giản thì mới tiếp tục đào nốt cái hố.
Đợi Lâm Vân lôi ra đồ vật trong đó thì hai người mới nhìn thấy rõ, đây là một hòn đá lớn dài 1 mét, rộng 0,6 mét.
Bên ngoài hòn đá không biết bị bao lại bởi vật gì, rất giống như gốm sứ. Linh khí sở dĩ bị tràn ra là vì gốm sứ bao quanh nó có vài vết rạn nứt, mà linh khí thì theo chỗ rạn nứt đó tràn ra ngoài.
Lâm Vân vừa thấy hòn đá liền hít một hơi khí lạnh. Một vật có thể tỏa ra linh khí nhiều như vậy, rốt cuộc là vật gì?
Thứ này nhất định là do một vị tiền bối lưu lại, nếu không thì đã không bọc kỹ càng như vậy. Chỉ là trải qua nhiều năm rồi, linh khí vẫn không bị biến mất mà còn phong phú như thế. Chẳng lẽ hòn đá này có thể tự động hấp thu linh khí sao?
Lão công, đây là hòn đá gì vậy? Sao giống như một cái giường đá vậy nhỉ?
Hàng Vũ Tích rất kinh ngạc khi nhìn thấy một hòn đá lớn như thế.
Anh cũng không biết. Tuy nhiên đây tuyệt đối là một kỳ bảo có 102.
Vũ Tích, chúng ta phát tài rồi. Có lẽ dựa vào thứ này em rất nhanh có thể trúc cơ.
Lâm Vân cưỡng chế kích động trong lòng. Khó trách chỗ này lại tràn ra nhiều linh khí như vậy. Nguyên lai trong đó có bảo bối. Hơn nữa, trong cái hang này còn có một cái đầm băng. Linh khí tràn ra ngoài mang theo thuộc tính băng giá cũng không có gì lạ.
À, thật sao? Như vậy em rất nhanh có thể trúc cơ rồi. Thật là quá tốt.
Hàng Vũ Tích áp chế sự hưng phấn trong lòng rồi lại nghĩ tới chuyện trúc cơ.
Bởi vì chưa tới trúc cơ nên nàng luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Vân. Nàng có cảm giác mình khiến cho lão công chịu ủy khuất. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng đồng ý Lâm Vân thu lấy nhược xương. Bằng không có nữ nhân nào là nguyện ý giao lão công của mình cho nữ nhân khác.
Ừ, khi chúng ta trở về có thể ngồi trên hòn đá này để tu luyện, khẳng định tu vi của chúng ta sẽ tăng rất nhanh.
Lâm Vân biết lão bà của mình nghĩ gì, liền nắm chặt lấy tay của nàng.
Sau đó, Lâm Vân dùng nước trong cái đầm để lau sạch vết bám trên đồ sứ, rồi dùng một vài tài liệu phong bế lại mấy vết rạn trên đó. Quả nhiên, linh khí lập tức trở nên nhạt, không thể tràn ra ngoài.
Một vật quý báu như vậy, không biết là ai có thể lưu lại nơi này?
Cái đầm kia tên là đầm Huyền Tiên. Chẳng lẽ đã từng có thần tiên sống ở trong này sao?
Nghĩ tới đây, Lâm Vân càng chờ mong những thứ bị giấu trong trận pháp kia.
Bỏ hòn đá vào trong tinh giới, Lâm Vân mới thở phào một cái.
Nếu như viên đá kia có thể tự động hấp thu linh khí, như vậy từ nay về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Việc tu luyện tới 9 sao chắc cũng không phải là mộng tưởng nữa.
Vũ Tích, chúng ta đi xuống cái đầm thôi. Mà sao em vẫn kích động như vậy?
Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích chưa hết hưng phấn, vừa cười vừa nói. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hưng phấn không kém gì nàng.
Bởi vì em nghĩ tới em sắp trúc cơ.
Trong mắt Hàng Vũ Tích lóe lên các vì sao.
Em nghĩ tới trúc cơ là giả, mà nghĩ tới cái kia mới thật là đúng, đúng không?
Lâm Vân nhìn lão bà đẹp mê người của mình, trong lòng thật muốn đẩy nàng ấy xuống, rồi mặc kệ tất cả.
Vâng.
Khuôn mặt của Hàng Vũ Tích đỏ bừng, nhưng không phủ nhận lời của Lâm Vân. Chương 302 Tiên Nhan Đan.
Lâm Vân sợ vợ của mình không chịu được cái lạnh của đầm, nên lúc ôm nàng nhảy xuống đã dùng tinh lực để giúp nàng khu hàng. Dù sao, tu vi lúc này của Hàn Vũ Tích chỉ tương đương với tu vi một sao của mình mà thôi. Bởi vì tồn tại trong một khoảng thời gian dài nên quy lực của trận pháp còn rất nhỏ, phá hỏng nó cũng không khó khăn gì. Nhưng Lâm Vân không có phá hỏng mà tìm được đường liền đi vào luôn, đồng thời còn củng cố trận pháp thêm một chút.
Lão công, anh thật là lợi hại, hầu như cái gì anh cũng biết vậy.
Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân chỉ di chuyển vài viên đá, lập tức trong cái đầm xuất hiện một con đường. Nàng cảm thấy rất bội phục hắn, liền dùng thần thức truyền âm. Lâm Vân rất xấu hổ, vội vàng truyền lại. Trận pháp này trên cơ bản đã bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ cần di chuyển vài chỗ là nó bị phá giải mà thôi. Chứ nếu trận pháp này vẫn còn giữ nguyên quy lực của nó, thì anh làm sao có khả năng vào được? Anh có một bộ trận pháp cơ bản, lúc đi về anh cho em xem.
Vâng, nhưng em chưa muốn xem vội, đợi lúc trúc cơ thì nhìn, nếu không lại chậm trễ thời gian.
Hàn Vũ Tích rất tự nhiên nói, việc quan trọng của nàng bây giờ chính là mau chóng trúc cơ. Trên thế giới này đã không còn việc gì trọng yếu hơn việc đó. Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải, chỉ ôm sát nàng lại, đồng thời hôn nhẹ lên trán của nàng.
Ủa, sao trong này lại không có nước nhỉ?
Hàn Vũ Tích kinh ngạc kêu lên một tiếng, không ngờ ở trong đầm cũng có một chỗ không có nước.
Em có nhìn thấy viên ngọc kia không?
Đó chính là viên Tỷ Thủy Châu trong truyền thuyết. Trong này còn được bố trí một trận pháp ngăn nước chảy vào. Trận pháp này rõ ràng không bị hư hao nhiều, đoán chừng là nhờ viên Tỷ Thủy Châu kia. Lâm Vân nhìn viên Tỷ Thủy Châu khảm trên tường nói,
à, thực sự có Tỷ Thủy Châu trong truyền thuyết sao? Nó có quý giá như viên Dạ Minh Châu trong tay chúng ta hay không?
Hàn Vũ Tích được nhìn thấy Tỷ Thủy Châu trong truyền thuyết, trong lòng rất là hưng phấn. Dạ Minh Châu sao có so sánh được với Tỷ Thủy Châu? Giá trị của Tỷ Thủy Châu lớn hơn nhiều lắm. Lâm Vân cũng chỉ nghe nói qua về Tỷ Thủy Châu, chứ đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy.
Vậy có cần lấy nó không?
Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân có vẻ rất yêu thích viên ngọc kia, nhưng nàng không biết lấy viên ngọc đó có ảnh hưởng gì không.
Điều này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn lấy đi rồi.
Lâm Vân buông Hàn Vũ Tích xuống, không chút do dự tách viên Tỷ Thủy Châu kia xuống. Chỗ này đã có một trận pháp chống nước rồi, cho dù mình lấy đi viên Tỷ Thủy Châu thì trận pháp này vẫn có thể tồn tại được 100 năm trở lên.
Thật là nhiều Dạ Minh Châu.
Hàn Vũ Tích nắm chặt tay của Lâm Vân, dọc theo thông đạo đi về phía trước, liền nhìn thấy hai bên của thông đạo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng rất cảm thán. Đây không phải là ngọc Dạ Minh Châu, mà là một loại đá phát quang, có tác dụng duy trì trận pháp tạo ánh sáng mà thôi, chứ không đáng giá mấy, còn không bằng cả Dạ Minh Châu. Hiện tại ánh sáng đã ảm đạm như vậy, phỏng chừng là không tồn tại được lâu nữa rồi. Lâm Vân một bên đi, một bên giải thích cho Hàn Vũ Tích mấy thứ.
Đây là xương con gì vậy?
Hai người đi tới trước một cửa đá, nhưng trước cửa đá có một khung xương động vật rất lớn bao quanh đó. Tuy không biết khung xương này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vẫn thấy ánh sáng lập lòe phát ra từ khung xương. Đây là thần thú bảo vệ cửa động, anh cũng chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, nhìn khung xương bên ngoài của nó, đây có lẽ là một thần thú hiếm có. Chỉ là những thần thú như vậy thường sống rất lâu, đoán chừng là nó thấy tuổi thọ của mình sắp hết nên mới tới nơi này để chết. Trong lòng Lâm Vân dâng lên một cảm giác thất lạc, nhàn nhạt. Hàn Vũ Tích cũng lập tức cảm giác được, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, nhìn hắn hỏi,
lão công, anh làm sao vậy?
Anh đang suy nghĩ, cho dù tu luyện đến đẳng cấp như thần thú này, nhưng cuối cùng vẫn phải biến thành một đống xương cốt, nên có chút hoài cảm mà thôi. Lâm Vân xúc cảnh sinh tình nói,
không, em lại không nghĩ như vậy. Em chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là được. Cho dù chỉ có vài ngày, em chỉ cần có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh là em thỏa mãn.
Kỳ thực em không quan tâm mình có được trúc cơ hay không. Em chỉ sợ khi em ra đi, anh không còn em ở bên. Cũng sợ anh ra đi, em lại không có anh bên cạnh. Hàn Vũ Tích nói xong, nhẹ nhàng tựa vào người của Lâm Vân, không có vẻ u sầu nào, mà chỉ một loại cảm giác thỏa mãn, nhàn nhạt.
Vũ Tích. Lâm Vân cảm thụ được tình yêu sâu đậm của lão bà, liền rơi vào sự say mê. Đúng vậy, hai người yêu nhau đã được ở cùng một chỗ, cần gì phải quan tâm bao nhiêu năm làm gì? Chính mình còn không suy nghĩ thấu triệt như vợ của mình. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Vân liền rộng mở trong sáng, đồng thời cũng cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên. Tuy còn chưa đạt tới mức thăng cấp, nhưng đã được lợi rất nhiều. Cửa đá rất dễ dàng được mở ra. Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Tích, cẩn thận đi vào cửa đá. Bên trong là một thạch thất, thoạt nhìn rất đơn giản. Hai bên của thạch thất có hai cái giá. Một bên thì xếp đặt vài bình ngọc và một hộp ngọc. Bên trên thì xếp đặt một ít dược liệu và binh khí. Thoạt nhìn có vẻ như rất mới. Hàn Vũ Tích đi tới một cái giá, còn chưa chạm tay vào mấy thứ, thì những thứ trên giá đã hóa thành tro bụi. Lâm Vân nhìn ra được xung quanh hai cái giá đều có cấm chế bảo vệ, nhưng do thời gian quá lâu, cấm chế bị hỏng. Các đồ vật bên trong đó mới vừa chạm vào đã biến thành tro bụi. Thạch thất này tồn tại nhất định đã lâu rồi, không biết những thứ trong chai lọ kia là thứ gì. Hàn Vũ Tích trông thấy đồ vật trên cái giá đều biến thành tro bụi, cũng không cảm thấy đau lòng gì cả, chỉ cảm thán nơi này đã trải qua nhiều năm. Vũ Tích, cấm chế của cái giá đã bị hỏng, chúng ta đi sang bên cái giá kia xem. Lâm Vân đã nhìn ra cấm chế xung quanh cái giá còn lại, còn chưa hoàn toàn bị hư hao, có lẽ là còn chống đỡ được thêm mấy năm. Những cấm chế ở đây tuy lợi hại, nhưng dù sao tồn tại đã lâu, Lâm Vân rất dễ dàng mở ra cấm chế. Ở trên cái giá còn có 3 bình ngọc và 3 hộp ngọc. Bên này ít hơn bên kia, không biết có gì trong đó. Hàn Vũ Tích nhìn vài bình ngọc, thuận miệng hỏi. Phía trên là chữ gì vậy? Hàn Vũ Tích nhìn bình ngọc trong tay của Lâm Vân. Chữ trên bình ngọc khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Chữ này cùng loại với chữ cổ, hay được khắc trên đồ đồng ngày xưa. Anh đã từng nghiên cứu qua loại văn tự này. Lúc Lâm Vân còn đang ở Phần Gian, vì rảnh rỗi nên đi tới một hiệu sách, thì thấy một quyển có nói về văn tự cổ ghi trên mai rùa và trên đồ đồng ngày xưa. Thấy loại văn tự này có vẻ thú vị, nên đã tốn không ít thời gian để nghiên cứu nó. Không ngờ hôm nay lại dùng đến. Hàn Vũ Tích ở càng lâu với Lâm Vân, càng phát hiện lão công của mình biết rất nhiều thứ, nên nàng càng thêm tự hào khi có một người chồng như vậy. Vậy ở trên cái bình nó ghi cái gì? Hàn Vũ Tích đầy hứng thú nhìn cái bình ngọc. Ở trên có ghi là tạo hóa đan. Lâm Vân trả lời, nhưng chính hắn cũng không biết tạo hóa đan là cái gì, càng không biết cách sử dụng. Khi mở ra nhìn, bên trong chỉ có 3 viên. Một mùi thơm nồng đậm của đan dược truyền ra ngoài. Lâm Vân sợ dược tính của đan dược bị xói mòn, vội vàng đậy nắp lại. Mùi thơm nồng nặc như vậy chứng tỏ là đan dược tốt. Hàn Vũ Tích không hiểu gì về đan dược, nhưng khi ngửi được mùi hương toát ra từ nó, tinh thần lập tức chấn động. Chỉ mùi của nó đã như vậy rồi, chứng tỏ đan dược này là thuộc cấp cao. Ừ, đan dược này không tồi, chúng ta trở về nghiên cứu sau. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ. Ở trên quyển cơ sở về đan trận kia có ghi không ít về đan dược, nhưng không thấy nói về các đan dược cấp cao. Tiên tủy đan. Lâm Vân mở ra cái bình thứ hai, ở trong có 6 viên. Cũng không biết tiên tủy đan là cái gì, nhưng nghe tên có vẻ lợi hại. À, Lâm Vân mở ra cái bình thứ ba, liền kêu lên một tiếng, bàn tay thì run rẩy. Sao vậy lão công? Hàn Vũ Tích trông thấy biểu lộ kích động của Lâm Vân, vội vàng hỏi. Vũ Tích, không ngờ trong này lại có một lọ tiên nhan đan. Có thể tưởng tượng vị tiền bối để lại chỗ đan dược này không phải là người rất có bản lãnh sao? Bản thân Lâm Vân cũng rất muốn chế một lò trú nhan đan, nhưng cũng biết là si tâm vọng tưởng. Không chỉ nói nó đòi hỏi rất nhiều loại dược liệu cấp cao, mà cho dù lấy được số dược liệu đó, thì với khả năng luyện đan dược sơ cấp của mình cũng không thể luyện chế ra được. Mà tiên nhan đan thì còn cao cấp hơn cả trú nhan đan không biết bao nhiêu lần. Đây là loại đan dược gì mà cả tu chân giới cũng khó kiếm được, chứ nói gì ở đây. Thật không ngờ mình lại có được một lọ. Cả đại lục Thiên Hồng
phỏng chừng đều không có vài viên trú nhan đan, chứ nói gì là tiên nhan đan. Lâm Vân nghe nói về tiên nhan đan cũng vì đây là một truyền thuyết truyền lưu trong đại lục Thiên Hồng. Chương 303: Tinh Hà Thần Quyết. Trú nhan đan cấp cao nhất có thể bảo trì dung mạo được 1000 năm không thay đổi. Nhưng nghe nói tiên nhan đan có thể làm cho người ta trở lại tuổi 20. Hơn nữa, cho đến lúc chết đi, dung nhan vẫn không hề thay đổi. Nhưng theo truyền thuyết, tiên nhan đan chỉ có ở tiên giới mà thôi. Tại sao lại có ở chỗ này? Sau khi Lâm Vân giải thích qua cho Hàn Vũ Tích, ngay cả một người có tính cách đạm mạc như nàng cũng lộ ra thần sắc hướng tới. Có ai nguyện ý trông thấy dung nhan của mình già đi không? Từ việc dưỡng nhan hoàng của tập đoàn Vân Môn bán chạy như vậy, cũng biết nhân loại rất yêu quý dung nhan của mình. Lâm Vân cẩn thận mở ra cái bình ngọc. Ở trong rõ ràng có 12 viên. Một mùi thơm ngọt ngào thấm vào cả ruột gan truyền tới, khiến cho tinh thần cũng rất sảng khoái. Lâm Vân đổ ra một viên rồi nói: "Để anh uống thử một viên, em đợi một chút." Nhưng Lâm Vân còn chưa kịp bỏ vào miệng, Hàn Vũ Tích đã giành lấy viên đan dược trong tay của hắn, rồi lập tức nuốt xuống. "Thứ tốt để em uống trước, anh thì uống sao? Chờ em nói có thể uống được thì anh mới có thể uống đấy." Hàn Vũ Tích nuốt viên đan dược xuống rồi bắt đầu luyện hóa dược lực. Lâm Vân nhìn vợ mình đoạt viên đan dược trong tay, trong lòng rất thương tiếc. Tuy hắn biết viên đan dược này hẳn là không có vấn đề gì, nhưng dù sao, đã vô số năm trôi qua, ai có thể khẳng định thuốc này có phải là tiên nhan đan hay không? Mục đích mà hắn muốn uống trước là thử xem viên thuốc này có vấn đề gì không. Thật không ngờ vợ mình cũng nghĩ như mình. Tiên nhan đan vừa chui vào bụng của Hàn Vũ Tích, nàng cơ hồ không cần luyện hóa, đã hoàn toàn hấp thu linh khí bên trong dược tiên. Đảo mắt, trên người nàng đã chảy ra một ít tạp chất. Vốn có mỹ mạo phi thường, Hàn Vũ Tích vừa uống viên tiên nhan đan này xong, càng lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục. Ngay cả Lâm Vân cũng phải ngẩn ngơ nhìn nàng. "Lão công, viên thuốc này có thể uống được. Em uống vào cảm thấy cả người rất thoải mái. Anh cũng uống đi." Hàn Vũ Tích nói xong, mỉm cười nhìn Lâm Vân. Lâm Vân tiện tay ném ra một cái bồn tắm thật lớn, bên trong đã đầy nước, có chút ranh mảnh nói: "Nhưng bây giờ anh chỉ muốn xem lão bà của mình tắm rửa mà thôi." Lúc này Hàn Vũ Tích mới cảm giác mình cần tắm rửa. Tuy là vợ chồng với Lâm Vân, nhưng tắm rửa ở trước mặt hắn cũng có chút ngại ngùng. "Nếu không, anh tránh đi một lúc nhé." Lâm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Vũ Tích. "À, không cần đâu, anh cứ ở bên cạnh em cũng được, bằng không em sẽ sợ hãi." Hàn Vũ Tích nói xong, liền nhanh chóng cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm lớn. Da thịt trắng như băng tuyết, bờ vai như được gọt thành, eo mảnh như lụa, dung mạo thì như trầm hoa lạc nhạn. Nàng ấy quả thực là đẹp. Lâm Vân không dám nhìn Vũ Tích nữa, đành phải quay lưng lại. Nhìn nữa chắc hắn không thể kềm chế được mất. Điều này quả thực còn kích thích hơn cả khi ngủ ở bên trên giường. Cũng may Hàn Vũ Tích biết nơi này không phải nơi câu dẫn chồng mình, tranh thủ thời gian tắm rửa rồi thay quần áo. "Em không hấp dẫn sao?" Hàn Vũ Tích ôm phía sau Lâm Vân hỏi. "Không phải, là do định lực của anh giảm xuống, sự hấp dẫn của em tăng lên." Lâm Vân không thể không trả lời. "Vậy thì em sẽ cố gắng trút cơ." Lâm Vân đầu đầy hắc tuyến. Thật vất vả mới chấm dứt đề tài này. Lâm Vân chợt nhớ tới còn chưa xem ba hộp ngọc, vội vàng nói: "Vũ Tích, chúng ta còn chưa nhìn ba hộp ngọc kia có gì, thử xem nhé." "Vâng, mà anh không uống viên đan dược kia sao?" Hàn Vũ Tích còn băn khoăn Lâm Vân không uống viên tiên đan, thì bởi vì nàng đã uống một viên thấy không có độc, nên Lâm Vân hẳn phải uống một viên mới đúng. "Trở về uống cũng được." "Anh trở về uống, chẳng phải em có hại sao?" "Sao em lại có hại?" "Vừa rồi em uống đan dược, bị anh nhìn thấy tắm rửa, em cũng muốn nhìn anh tắm rửa." Đầu của Lâm Vân lại đầy hắc tuyến. Hàn Vũ Tích rõ ràng cũng biết trêu ghẹo mình. Tuy nhiên Lâm Vân đã mở cái hộp thứ nhất. một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp. Hàng Vũ Tích đã quên tiếp tục hỏi Lâm Vân, cầm lên thanh phi kiếm màu xanh nhạt trong hộp ngọc kia, yêu thích không muốn buông tay. Vũ Tích, đây nhất định không phải là thanh kiếm bình thường, tuyệt đối là một bảo bối. Em cứ giữ lấy đi, khi nào trúc cơ thì sử dụng. Em có để ý tới phi vân trùy mà anh vẫn dùng để phi hành hay không? Cái đó cũng là một bảo vật, chỉ là tri thức của anh chỉ có hạn, không có cách nào biết cấp bậc của nó. Tuy nhiên, anh khẳng định thanh kiếm này còn cao cấp hơn thanh phi vân trùy kia rất nhiều. Lâm Vân nhìn thanh bảo kiếm này thì biết nó không phải là thứ tầm thường.
Nếu là bảo bối thì thôi, anh cầm đi. Em cầm cũng không có tác dụng gì, vì dù sao đều là anh dẫn em đi.
Hàng Vũ Tích liền tranh thủ đưa phi kiếm cho Lâm Vân. Lâm Vân cười cười. Thanh phi kiếm này là để cho con gái dùng. Chẳng lẽ em không thích tự mình bay lượn sao? Em lưu lại cho mình mà dùng.
Thích chứ, chỉ là em thích bay lượn cùng anh hơn. Chỉ cần anh dẫn em theo là được. Chẳng lẽ em có phi kiếm thì anh sẽ không dẫn em theo sao? Vậy thì em không muốn.
Trong lòng của Hàng Vũ Tích, chỉ cần ở cùng với Lâm Vân là được. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Lâm Vân phải khuyên bảo mãi, cam đoan từ nay về sau, cho dù nàng có biết bay vẫn dẫn theo nàng, thì Hàng Vũ Tích mới thỏa mãn nhận lấy phi kiếm. Thở phào một tiếng, Lâm Vân tiếp tục mở cái hộp thứ hai. Tuy nhiên vừa mở cái hộp ra, Lâm Vân liền ngây ngẩn cả người, bởi đây là một cái hộp trống. Không biết vì sao một cái hộp trống rỗng lại để trịnh trọng ở chỗ này. Nhưng Lâm Vân vẫn cẩn thận thu hồi cái hộp trống này lại, bởi vì hắn cho rằng nếu đã đặt ở đây thì nhất định là có nguyên nhân gì đó, khi về thì nghiên cứu sau. Tiếp tục mở cái hộp ngọc thứ ba, cũng may là bên trong hộp ngọc này có một cái thẻ ngọc.
Lại là một thẻ ngọc sao?
Lâm Vân nghĩ tới trên người mình còn có một cái thẻ ngọc khác, nhưng lần trước mình có tu vi 2 sao, cũng không thể nhìn ra thẻ ngọc đó là cái gì. Lần này không biết có thể hay không nhìn được. Lâm Vân lập tức dùng thần thức phóng tới cái thẻ ngọc, rõ ràng có thể nhìn thấy chữ trên đó. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, xem ra vẫn là do tu vi của mình quá thấp. Tinh Hà Thần Quyết. Lâm Vân biết đây là một bộ pháp quyết tu chân, mà theo tên của nó rõ ràng cũng có một chữ tinh, xem ra có khả năng nó có liên quan tới bộ cửu tinh thần quyết của mình. Chỉ là công pháp này chính là công pháp tu chân chính tông. Lâm Vân đọc lướt qua thì bộ công pháp chỉ nói tới tu luyện nguyên anh là dừng, đằng sau thì không thấy nữa. Vô luận hắn dùng thần thức kiểu gì để nhìn, đều chỉ thấy một màn mênh mông màu trắng. Xem ra là do tu vi quyết định. Tuy nhiên công pháp này cho Vũ Tích tu luyện không phải vừa vặn thích hợp sao? Cũng không cần phải lo nàng sau khi trúc cơ không có công pháp để tu luyện. Công pháp này cho nàng luyện thật không tệ. Vũ Tích, em thử dùng thần thức xem thẻ ngọc này thế nào. Nếu như có thể nhìn thấy thì về sau cứ dựa vào công pháp trên cái thẻ ngọc này mà tu luyện. Nói xong, Lâm Vân đưa thẻ ngọc cho Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích tiếp nhận thẻ ngọc, nhìn một lúc mới nói.
Em chỉ có thể trông thấy một phần văn tự mà thôi, nhưng không biết chữ này là chữ gì.
Lâm Vân nghe vậy mới nhớ tới Hàng Vũ Tích chưa từng học ngôn ngữ của người tu chân hay dùng. Còn thêm chữ khắc trên thẻ ngọc kia, toàn chữ cổ nên nàng không biết. Tuy nhiên Lâm Vân rất nhanh đã phiên dịch ra thành ngôn ngữ của thế giới này, rồi khắc lên cái thẻ ngọc, rồi đưa cho Hàng Vũ Tích. Đây là phương pháp mà hắn học được trên quan đảo, không ngờ hôm nay lại có thể dùng tới. Hàng Vũ Tích đã là luyện khí tầng 5, nên vừa nhìn bản phiên dịch của Lâm Vân là nàng tiếp thu rất nhanh. Lâm Vân một mực lo lắng vấn đề tìm công pháp cho vợ mình tu luyện, thật không ngờ lại kiếm được một cái ở đây. Lần này đi rừng rậm Amazon quả thật đáng giá. Vũ Tích, chỗ này nhất định là nơi sinh sống của một vị đại năng, nhưng không biết ông ta đã đi nơi nào. Chúng ta coi như là được truyền thừa của ông ta. Anh thật không ngờ ở địa cầu lại tồn tại một người có thủ đoạn thông thiên như vậy. Cái đầm mà chúng ta vừa vào kia là đầm Huyền Tiên, không biết có liên hệ gì với người đó hay không. Lâm Vân chiếm được rất nhiều thứ mà mình mơ ước, nên trong lòng hưng phấn không thôi. Nghĩ tới những thứ này là thứ chạm tay có thể bỏng ở tu chân giới. Thật không ngờ vài ngàn năm trước trên địa cầu lại có sự tồn tại của một người đại năng như vậy. Hai người đều rất cảm kích vị tiền bối đã để lại những thứ này cho bọn họ. Cho nên khi đi ra khỏi cửa hang, Lâm Vân liền chôn cất hài cốt của con thần thú không biết kia, rồi mới ly khai đầm nước.
Lão công, hiện tại chúng ta nên đi đâu?
Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân rất cao hứng, trong lòng cũng thay hắn cao hứng. Huống hồ, nàng đã càng ngày càng gần trúc cơ.
Đi xem đám người Thái Giang thế nào rồi.
Lâm Vân nói xong, trực tiếp dẫn Hàng Vũ Tích bay tới căn cứ của Hội Liên Hiệp. Chương 304. Biến cố.
Tuy nhiên, ngay lập tức sắc mặt của Lâm Vân đại biến. Sao vậy lão công?
Hàng Vũ Tích thời khắc đều chú ý tới Lâm Vân. Cho tới bây giờ, nàng đều không có thói quen phóng thần thức ra ngoài.
Em nhìn xuống dưới mà xem.
Lâm Vân chỉ vào một chỗ phế tích ở dưới chân.
Sao vậy? Đây là nơi nào?
Hàng Vũ Tích nhìn phế tích trước mắt mà không hiểu ra sao.
Nơi này vốn là căn cứ quân sự của Hội Liên Hiệp, cũng là trụ sở của quân đặc công quốc tế, nhưng hiện tại rõ ràng đã biến thành một đống hoang tàn. Mà chúng ta ở trong hang động kia mới có 2 ngày chứ mấy, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra chỗ này bị phá hủy chưa lâu, mà nhóm người Thái Giang có thể lành ít dữ nhiều.
Lâm Vân nghĩ tới các huynh đệ của Long Ảnh đều rất lo lắng.
À, chẳng lẽ thật sự có sự tồn tại của người ngoài hành tinh sao?
Hàng Vũ Tích nghe Lâm Vân nói vậy, vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Nàng biết Lâm Vân là huấn luyện viên của Long Ảnh, cũng biết cảm tình của lão công với các đội viên của Long Ảnh rất sâu.
Có phải là do người ngoài hành tinh hay không, anh không dám khẳng định. Nhưng chỗ này chắc chắn bị một lực lượng nào đó tập kích. Trước tiên hỏi lão gia tử xem.
Lâm Vân lấy điện thoại ra, nhưng còn chưa ấn nút gọi, đã có tiếng điện thoại vang lên. Lâm Vân lập tức nghe. Một thanh âm lo lắng truyền tới.
Xin hỏi có phải là quỷ viên Lâm hay không?
Lâm Vân sửng sốt. Cái gì quỷ viên Lâm? Nhưng bỗng nghĩ tới trên tấm giấy màu xanh kia có ghi tinh tường mình là quỷ viên danh dự của quân quỷ. Một cái hư danh mà thôi, vậy mà cũng có người nhớ tới.
Đúng vậy, chính là tôi. Có chuyện gì không?
Ngài chờ một chút. Lâm lão, điện thoại của quỷ viên Lâm đã thông, ngài nghe đi. Người này vừa nói xong lập tức truyền tới tiếng lo lắng của Lâm Lộ Trọng.
Tiểu Vân, hiện tại cháu đang ở nơi nào? Cháu đã biết việc căn cứ của Hội Liên Hiệp Đặc Công bị phá hủy chưa?
Quả nhiên là việc này, mà những người kia khẳng định đã liên tục gọi cho mình. Liền nói,
cháu biết rồi, cháu đã nhìn thấy, cháu đang ở chỗ đó đây.
À, cháu nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy mau. Hiện tại nơi đấy rất nguy hiểm, lập tức rời xa chỗ đó. Lúc về ta lại nói rõ tình hình.
Thanh âm của Lâm Lộ Trọng càng thêm lo lắng. Lâm Vân sững sờ, nhưng lập tức hắn cũng nhận ra được đây là một sự quan tâm thật lòng. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một chút thân tình với Lâm lão gia tử. Rõ ràng lão gia tử đang rất lo lắng cho sự an nguy của mình.
Không sao đâu Tam gia gia, hiện tại cháu và Vũ Tích đều đang ở đây, rất là an toàn.
Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, hiện tại thần thức của mình đã là hơn 250 km, còn có kẻ nào có thể đánh lén được mình? Huống chi mình đang bay ở trên trời.
Cái gì? Sao cháu lại dẫn theo Vũ Tích tới một nơi nguy hiểm như vậy? Cháu thật là hồ đồ, rõ ràng mang theo lão bà đi mạo hiểm. Đừng nói chuyện nữa, lập tức trở về Yên Kinh, chúng ta sẽ thương lượng sau. Nhanh rời chỗ đó càng nhanh càng tốt.
Lâm Lộ Trọng căn bản không để cho Lâm Vân có cơ hội giải thích, dồn dập nói. Lâm Vân nghe lão gia tử nói nghiêm trọng như vậy, mặc dù mình không có cho rằng có cái gì, nhưng cũng không muốn lão gia tử lo lắng cho mình và vợ. Nghĩ nghĩ lập tức nói.
Vâng, cháu.
Thanh âm của Lâm Vân lập tức dừng lại, không kịp thu điện thoại, liền ôm Vũ Tích di chuyển đi vài trăm mét. Một luồng đạn nhanh hơn tia sét, không biết bao nhiêu lần bay qua chỗ mà hắn vừa đứng.
Đây là cái gì vậy? Rõ ràng tạo cho mình một cảm giác nguy hiểm. Trong phạm vi thần thức của mình cũng không phát hiện ra vật gì bất thường.
Chẳng lẽ một chùm đạn bắn từ khoảng cách xa hơn 250 km cũng có thể lợi hại như vậy? Tốc độ của nó còn nhanh hơn viên đạn gấp bao nhiêu lần? Có thể tưởng tượng, nếu như mình hiện tại là 2 sao thì căn bản không thể tránh nổi rồi.
Thực lực.
Lâm Vân lần nữa cảm thấy bức thiết phải tăng thêm lực lượng. Lâm Lộ Trọng ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại, thở dài một tiếng, trong mắt đã có giọt lệ.
Lâm già thật vất vả mới xuất hiện một người như Lâm Vân, không ngờ lại bị chết như vậy.
Lão công, vừa nãy là vật gì? Sao tốc độ nhanh như vậy? Là tia laser sao?
Hàn Vũ Tích cũng nhìn thấy chùm tia sáng vừa nãy. Hẳn là một loại laser gì đó, cụ thể thì không biết, để anh kiểm tra lại xem.
Lâm Vân còn chưa dứt lời, lần nữa dắt theo Hàn Vũ Tích dời đi vài trăm mét.
Mấy chục chùm sáng lần nữa bắn xuyên qua chỗ Lâm Vân vừa đứng, tốc độ nhanh như tia chớp.
Hàn Vũ Tích biết bọn họ nhất định là bị người khác theo dõi. Cũng may thủ đoạn công kích của đối phương chỉ có một kiểu như vậy, nên không nói chuyện với Lâm Vân mà dùng thần thức quan sát bốn phía.
Sắc mặt của Lâm Vân rất khó coi, không ngờ mình bị đánh lén hai lần mà không biết tung tích của đối phương ở đâu. Quả thực là một sự khiêu khích trắng trợn.
Vũ Tích, anh muốn đưa em trở về trước, rồi anh đi xem thế nào.
Lâm Vân có chút lo lắng.
Chùm tia sáng kia,
tuy trước mắt mình còn không biết nó là cái gì, nhưng không khó để tránh đi. Chỉ là vạn nhất bị thương tới Vũ Tích thì thật không tốt.
Hàn Vũ Tích im lặng không nói. Lâm Vân vừa nhìn là biết tâm tư của nàng. Nàng ấy muốn cùng sống chết với hắn, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hắn. Nghĩ tới đây liền không nói, tống Hàn Vũ Tích trở về nữa, mà lại di động đi vài trăm mét, đồng thời sử dụng một ít phép ẩn thân. Hắn không biết mình ẩn thân đi có thể bị nhìn thấy hay không. Nếu như sau khi ẩn thân vẫn bị phát hiện thì chứng tỏ những người này nhất định là những tu sĩ tu chân. Nếu như không nhìn thấy thì đó chỉ là một nhóm người sử dụng kỹ thuật công nghệ cao mà thôi.
Sau nửa giờ ẩn thân, Lâm Vân không thấy còn tập kích gì nữa. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, quả nhiên là sử dụng kỹ thuật công nghệ cao.
Thần thức phóng hết mức kiểm tra căn cứ bị phá hỏng. Lâm Vân đã phát hiện ra hơn 20 cái camera ở trong phạm vi 160 dặm. Những cái camera này được thiết kế như những hòn đá vứt ở trong rừng. Nếu không để ý thì rất khó phát hiện, nhưng dưới sự quan sát của thần thức, không có gì là che giấu được Lâm Vân.
Đúng là công nghệ cao rồi. Những kẻ đánh lén mình này là lợi dụng các camera để định vị trí của mình, sau đó thì sử dụng chùm tia laser để công kích.
Lâm Vân khẳng định, một công nghệ cao như vậy chắc chắn không xuất xứ từ địa cầu. Vậy chỉ có khả năng là người ngoài hành tinh mà thôi.
Lâm Vân dùng thuật ẩn thân kiểm tra một lần, nhưng không phát hiện ra những kẻ đánh lén kia. Xem ra bọn chúng thấy mất dấu của mình, liền đã rời đi.
Lâm Vân không do dự nữa. Nếu bọn chúng không ở đây, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là thu thập toàn bộ số camera giống như viên đá kia, rồi phá vỡ hết.
Kỹ thuật của những camera này đã vượt qua kỹ thuật của hắn, mang về nghiên cứu cũng không tìm ra được cái gì.
Loại camera này có thể sử dụng năng lượng ánh sáng, còn có thể tự động thu thập thông tin rồi truyền về. Nếu lấy về mà không thể phá giải thì nói không chừng còn bạo lộ ra chỗ ở của hắn.
Lâm Vân dẫn Vũ Tích trở về nhà, liền gọi điện thoại cho Lão Gia Tử. Lão Gia Tử biết được Lâm Vân vẫn bình yên vô sự, trong lòng phi thường cao hứng, lập tức bảo Lâm Vân đi tới chỗ của ông ta để thương lượng.
Vũ Tích, em muốn đi cùng anh không?
Lâm Vân biết ý của Lão Gia Tử, nhưng vẫn muốn hỏi ý của vợ.
Em không đi đâu, em muốn ở nhà tu luyện, nhanh chóng trúc cơ.
Lúc đi trên đường, Hàn Vũ Tích đã nghe Lâm Vân nói chuyện này rất nghiêm trọng, nên nàng không muốn trở thành điều vướng víu cho Lâm Vân.
Tuy rất muốn thời khắc ở bên người hắn, nhưng nàng rất minh bạch tình hình hiện tại. Mình ở bên cạnh hắn chỉ khiến hắn phân tâm chiếu cố cho mình mà thôi.
Ừ, để anh bố trí một trận pháp giúp em.
Lâm Vân lấy ra một viên đá cực lớn kia, rồi bỏ vào trong phòng, bố trí thêm vào trận pháp ẩn linh, mới để cho Hàn Vũ Tích ở trong phòng tu luyện. Còn mình thì đi tới chỗ của Lão Gia Tử.
Khi Lâm Vân gặp Lão Gia Tử, thì quả nhiên như dự đoán, ngoại trừ vài người đã gặp, còn có cả Tần Vô Sơn nữa. Tuy nhiên thủ trưởng số 1 lại không có ở đây.
Đối mặt với sự hỏi thăm của vài vị thủ trưởng, Lâm Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, liền kể toàn bộ những gì mình chứng kiến, kể cả việc mình lo lắng cho nhóm người Thái Giang nữa.
Tiểu Vân, cháu thấy việc này thế nào?
Lâm Lộ Trọng vừa hỏi vậy, Lâm Vân liền biết những vị thủ trưởng này đã thương lượng vô số lần, nhưng đối mặt với một địch nhân cường đại như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào ra hồn.
Lời nói thật, Lâm Vân không nhiệt tình lắm với chuyện này. hắn chỉ lo lắng cho thân nhân và bằng hữu của mình mà thôi. Còn có chuyện của nhóm Thái Giang, tình huống hiện tại của bọn họ khiến Lâm Vân rất không yên lòng.
Chẳng lẽ các quốc gia khác không có kế hoạch nào sao?
Lâm Vân thuận miệng hỏi.
Đương nhiên là có. Thủ trưởng đi tham dự hội nghị đồng minh quốc tế rồi, bên đó còn đang thương lượng đối sách đây. Hiện tại tổ chức dị năng của quốc gia cũng phái ra 5 đội viên, các quốc gia khác cũng đồng thời phái ra những dị năng dị sĩ. Hội Liên Hiệp bị phá hủy, hiện tại Liên Hợp Quốc đang lo lắng thành lập một hội liên hiệp tạm thời. Đây đã là không còn là việc nhỏ nữa, mà đã liên quan tới cả thế giới rồi.
Nói chuyện chính là Từ Trường Thâm. Chương 305: Lam Cực mất tích. Lần này cũng không phải tất cả đội đặc công quốc tế đều gặp nạn, còn có một nhóm người may mắn thoát khỏi. Quân đội của Mỹ vì biểu đạt thành ý đã bắt đội trưởng của đội Hổ Nha là Pitten lại. Y chính là người liên hệ với tổ chức hắc thủ băng đào để làm hại tới công ty của cậu. Bọn họ hy vọng cậu bỏ qua cho bọn họ, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tiếp tục hợp tác với đội Hổ Nha. Tần Vô Sơn truyền đạt lại lời của nước Mỹ cho Lâm Vân. Lâm Vân từ chối cho ý kiến. Đối với Hổ Nha, hắn đã không có cảm giác gì rồi. Nhưng hắn biết, người có liên hệ với hắc thủ băng đao chính là Brown, chứ không phải tên Pitten nào đó. Về Brown, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha y. Hiện tại, Hổ Nha cũng giống như Long Ảnh, đều đang chống cự địch nhân không rõ xâm lược, nên hắn không muốn hỏi. Nhưng cái tên Brown kìa, hắn nhất định phải giết. Bởi vì hắn lấy được tin tức này là từ chiếc đồng hồ màu vàng của tên thủ lĩnh hắc thủ băng đao. Đã nước Mỹ biểu đạt thành ý của mình, đã nói lên rằng bọn họ đã biết hoặc là hoài nghi hắc thủ băng đao chính là do mình xử lý. Có thể còn biết thực lực của mình đã đến mức một mình cũng có thể làm gọn tổ chức hắc thủ băng đao, nên bọn họ mới kiêng kỵ thực lực của mình. Tuy nhiên, bắt một kẻ chết thay để biểu đạt thành ý, trong lòng Lâm Vân âm thầm cười lạnh.
Tiểu Vân, chuyện của Tử Vong Cốc ở Côn Luân tạm thời cứ để đó. Ta nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là điều ra hai người đã tàn sát quân đặc công quốc tế kia là ai. Còn có trụ sở của Hội Liên Hiệp, có phải là do hai người này phá hủy hay không, còn phải điều tra xem vũ khí khủng bố mà hai người kia sử dụng là vũ khí gì, để còn nghĩ ra biện pháp đối phó.
Lâm Lộ Trọng biết Lâm Vân có ý kiến với mấy lão già mình, nhưng dù sao Lâm Vân cũng là người của Lâm gia, những lời này mình vẫn phải nói ra. So với các đội viên của đội dị năng quốc gia, năng lực của Lâm Vân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ riêng việc mình vừa nói chuyện với nó qua điện thoại thì hơn một tiếng sau nó đã từ Amazon trở về đây, là biết khả năng của nó như thế nào. Tuy bản lĩnh của Lâm Vân thuộc về cơ mật của quốc gia, nhưng mấy vị ở đây đều biết. Lâm Vân lại không nghĩ như vậy. Với hắn mà nói, việc ở Côn Luân còn quan trọng hơn, cũng hấp dẫn hơn việc đi tìm hiểu thân phận của hai người kia. Tuy nhiên, nếu lúc này hắn không đưa ra ý kiến, thì hắn sẽ không phải là Lâm Vân rồi. Giả vờ trầm tư hồi lâu, đợi cho mấy vị ở đây sốt ruột như kiến bò chảo lửa, Lâm Vân mới ngẩng đầu nói. Cũng không phải là tôi không muốn làm, nhưng tôi lo lắng một khi tôi rời đi tập đoàn Vân Môn, lại có mấy kẻ không có mắt gây hại cho công ty tôi. Các vị nói xem, tôi phải làm sao bây giờ? Vài vị thủ trưởng đương nhiên hiểu ý của Lâm Vân. Bộ trưởng Lưu liền lên tiếng.
Chuyện này cậu cứ yên tâm, chúng tôi đã bắt Lý Danh Sinh và Tần Băng Trung lại rồi. Tin tưởng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ kẻ nào dám đánh chủ ý với tập đoàn Vân Môn nữa đâu. Chỉ là buổi họp báo mà cậu yêu cầu còn chưa kịp tiến hành, bởi xảy ra chuyện như vậy, không còn mấy quốc gia còn tâm tư để tham gia buổi họp báo này.
Lâm Vân vừa nghe ông ta nói vậy, liền biết những người này vì lấy lòng mình, muốn nhờ mình hỗ trợ, đã an bài chu đáo từ trước. Cũng thật không ngờ, hai tên che mặt kia lại ảnh hưởng tới việc buôn bán của mình. Vốn đang chờ thu tiền, nhưng xảy ra việc như vậy, ngay cả một cắt cũng không thu được. Như vậy sao có thể nhịn? Lâm Vân đang tính toán, tương lai vạn nhất mình không cách nào rời đi địa cầu, thì mình sẽ mua một hòn đảo lớn hoặc là một quốc gia để ở. Cho nên, hiện tại hắn muốn càng nhiều tiền càng tốt, nhưng tài lộ của mình rõ ràng lại bị hai tên khốn kiếp kia chặn lại. Hơn nữa, nhóm người Thái Giang còn có thể bị hại trong tay bọn chúng nữa, nên Lâm Vân không có cách nào thờ ơ được. Tốt, đã như vậy tôi sẽ cố hết sức. Lâm Vân nói xong, liền cáo từ mấy vị thủ trưởng. Tuy các quốc gia đều đã cực lực giấu giếm chuyện này, miễn cho tạo thành khủng hoảng, nhưng y nguyên vẫn có một vài lời đồn truyền ra khắp thế giới. Mặc dù hiện tại rất nhiều người còn cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ, nhưng vẫn có một nhóm người rất lo lắng. Lão Công, anh đã trở lại. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân trở về, liền đình chỉ tu luyện. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt của nàng thì biết nàng đã thu được rất nhiều chỗ tốt khi tu luyện trên tảng đá kia. Vũ Tích, anh phải đi ra ngoài một chuyến. Em cứ ở nhà tu luyện đi. Hiện tại sẽ không có ai dám tới gây bất lợi với chúng ta đâu. Lâm Vân nghĩ thầm, cho dù có kẻ nào muốn gây bất lợi cho vợ mình, thì với luyện khí kỳ tầng 5 của nàng, việc tự bảo vệ bản thân hẳn là không có vấn đề gì. Vâng, em chờ anh. Anh nhớ sớm trở về nhé. Trong mắt của Hàng Vũ Tích, tuy lộ vẻ không muốn, nhưng nàng cũng biết mình đi theo hắn cũng không giúp được gì. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng hiện tại là nhanh chóng tăng cường tu vi. Vũ Tích, đưa tưởng niệm cho anh. Lâm Vân phải đi, nên muốn luyện chế vòng cổ của vợ mình một lần. Mất hẳn một ngày, Lâm Vân mới luyện chế tưởng niệm thêm một lần, rồi tự tay đeo lên cho nàng. Đêm đó, hai người triền miên tới tận buổi sáng. Trước khi đi, Lâm Vân đưa 6 viên tiên nhan đan cho Hàng Vũ Tích, đưa cả thẻ ngọc có ghi cơ sở trận pháp của mình cho nàng. Ngày hôm sau, Lâm Vân đang chuẩn bị đi tới chỗ mà đội đặc công quốc tế đầu tiên giáp mặt với hai tên kia nhìn xem thế nào, thì Tề Dung và Diệp Điềm mới sáng sớm đã chạy tới. Sắc mặt của Tề Dung rất tiêu tụy, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Vân thấy vẻ mặt của hai người đều lo lắng, nghĩ thầm, chẳng lẽ công ty lại xảy ra chuyện? Mấy hôm trước, quản lý Lam tìm được tung tích của cù nhân, liền đi cùng với Du Thiết báo thù, nhưng từ hôm đó đến nay vẫn không thấy hai người đó gọi điện thoại trở về. Chúng em cũng đã gọi tới, nhưng không gọi được. Chị Dung rất lo lắng, mà em nghe thấy Lâm Hinh nói rằng anh đã trở lại, liền tranh thủ thời gian dẫn theo chị Dung tới. Diệp Điềm dùng tốc độ nhanh nhất để kể lại sự tình cho Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày, trong lòng tự nhủ, mình cũng biết Lam cực sốt ruột việc báo thù. Một khi biết được tung tích của cù nhân thì đương nhiên sẽ đi tới đó. Chỉ là sao cậu ta chỉ dẫn theo một mình Du Thiết? Nghĩ tới đây liền hỏi, sao chỉ có hai người bọn họ đi? Những người kia đâu? Còn có Lam cực đi đâu báo thù? Có người chủ động gọi điện thoại cho Lam cực, nói ra vị trí cù nhân của anh ấy. Người đó còn nói rằng có một người đồng đội tên là Tiêu Đồng đang ở trong tay bọn chúng. Nếu như không đến sớm thì Tiêu Đồng cũng sẽ bị mang đi. Lam cực không kịp gọi người khác, bởi vì lúc đó chỉ có Du Thiết ở cùng với anh ấy, nên anh ấy mới đi cùng Du Thiết luôn. Khi tới sân bay, anh ấy mới gọi điện thoại về, nói đơn giản nguyên nhân, còn nói là tới tối sẽ trở lại. Địa điểm hình như là Thanh Hóa, em đã tra ra nơi đó, đấy là thành phố thuộc tỉnh Vân Bắc. Tề Dung nói xong, rất là lo lắng. Nghe Tề Dung nói vậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Vân là chuyện này có âm mưu. Người gọi điện thoại khẳng định không phải là cù nhân của Lam cực. Nếu cù nhân của Lam cực biết địa vị của cậu ta, phỏng chừng trốn còn không kịp, sao có thể chủ động đi khiêu khích? Nếu như không phải là cù nhân của Lam cực, vậy thì có người đang lợi dụng cù nhân của Lam cực để muốn giết Lam cực, hoặc là bọn chúng có ý gì với tập đoàn Vân Môn. Vừa nghe tới Thanh Hóa, phản ứng đầu tiên của Lâm Vân chính là nghĩ tới cô nàng Sung Hy, rồi mới nghĩ tới Liên Gia. Chẳng lẽ Liên Gia phát hiện ra thân phận của mình, muốn thông qua việc đối phó với Lam cực để khống chế mình sao? Tuy nhiên khả năng này cực nhỏ. Một là thân phận của mình khẳng định không bị lộ, bởi vì lúc ấy mình đã thay đổi khuôn mặt và đổi tên. Ngoại trừ có Sung Hy là biết tên thật của mình ra, những người khác nhất định không biết. Mà Sung Hy không phải là hạng người bán đứng bằng hữu, huống chi mình đã từng giúp đỡ cô ta. Tuy nhiên, vô luận là thế nào, Lâm Vân cũng phải đến đó xem. Lam cực chẳng những là đồng nghiệp của hắn, mà còn là huynh đệ của hắn. Lâm Vân đương nhiên sẽ không để cho cậu ta xảy ra chuyện. Nhưng Lâm Vân cũng không lo lắng với tính mạng của Lam cực. Một bang hội còn chưa đủ để đối phó với cậu ta. thần thủ làm cực, làm vần rất rõ ràng.
Dịp đêm, em dẫn Tề Dung về đi nghỉ ngơi đi. Chuyện của Lam Cực, các em không cần phải lo lắng, để anh đi xem thế nào.
Lâm Vân thấy trong mắt của Tề Dung đều là vẻ lo lắng, biết cô ta vẫn còn sợ hãi với chuyện năm xưa, đành phải an ủi như vậy. Cũng không có biện pháp đặc biệt gì để cô ta bình tĩnh lại.
Chương 306. Gặp lại Cam Dao.
Hai người vào nhà ngồi đi, không phải lo lắng đâu. Lâm Vân sẽ giải quyết tốt mọi chuyện thôi.
Hàn Vũ Tích rất tin tưởng Lâm Vân sẽ giải quyết được chuyện này. Nàng rất rõ bản lĩnh của Lâm Vân. Đối phó một hắc bang không phải là vấn đề gì khó đối với anh ấy.
Lâm đại ca, để em giúp anh mua một vé máy bay nhé.
Diệp Điềm nói xong, đang định lấy điện thoại ra gọi. Lâm Vân ngăn lại. Anh tự đi mua là được, em không cần phải lo lắng. Nói xong, Lâm Vân và Hàn Vũ Tích nhìn nhau cười. Lâm Vân từ biệt ba người, liền bay tới Thanh Hóa, nhìn xem Lam Cực. Chuyện về đĩa bay thì làm sao cũng không muộn. Với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, chỉ cần 10 phút là đã bay tới Thanh Hóa. Thanh Hóa cũng là một thành phố lớn, tuy không thể so với Yên Kinh, nhưng vẫn đứng trong top các thành phố lớn của quốc gia. Lâm Vân liền dùng thần thức để kiểm tra Thanh Hóa mấy lần, nhưng thần thức mới quét được đến một nửa, hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy người quen là Cam Dao. Không nghĩ tới Cam Dao lại ở Thanh Hóa. Về cơ bản, nàng không thay đổi gì cả, chỉ là thêm tính thành thục và một khí chất điềm tĩnh cao quý. Cam Dao đang cầm vài cuốn sách, đi tới Đại học Thanh Hóa. Bên cạnh nàng là một người thanh niên có tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Y vừa đi theo nàng, vừa nói chuyện gì đó. Cam Dao thỉnh thoảng mỉm cười trả lời. Trong lòng Lâm Vân rất kỳ quái. Đáng nhẽ ra Cam Dao phải tốt nghiệp rồi mới đúng, sao vẫn còn học trong cái trường này? Mà người thanh niên kia có phải là bạn trai của nàng không? Tuy nhiên, Lâm Vân không muốn quan tâm những điều này. Hắn chỉ có sự cao hứng vì gặp lại Cam Dao. Lúc trước, Cam Dao vẫn cứu hắn một mạng. Nếu Cam Dao đã đi cùng bạn trai, thì Lâm Vân liền bỏ đi ý định chào hỏi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Nếu Cam Dao đã có chỗ quy túc, thì không nên quấy rầy nàng ấy. Không biết mẹ của nàng ấy đã khỏi bệnh chưa? Cam Dao có thể nói là cô gái thứ hai ở cùng với hắn. Đương nhiên chỉ là quan hệ cùng phòng. Lâm Vân tiếp tục dùng thần thức quét cả Thanh Hóa, nhưng rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng của Lam Cực. Chẳng lẽ Lam Cực đã nói sai địa phương cho Tề Dung rồi sao? Hay là Tề Dung nghe nhầm? Ngược lại, Lâm Vân lại phát hiện Sung Hy. Cô ta đang ngồi ở trong nhà, không biết ngơ ngác nghĩ cái gì. Cô ta còn cầm cái vòng tay thô ráp mà Lâm Vân cho kia, không ngừng vân về. Lâm Vân không muốn đi tới đó chào hỏi. Dù sao, hai người mới chỉ trong phạm vi quen biết mà thôi. Tuy cô ta cũng giúp mình một số việc, nhưng mình cũng giúp cô ta không ít. Lâm Vân thu hồi thần thức, suy nghĩ xem Lam Cực rốt cuộc đi tới nơi nào rồi. Tuy không quá lo lắng, nhưng nếu sớm tìm thấy tin tức thì vẫn tốt hơn. Lấy Vân Tình Linh ra từ trong tình giới, rồi bỏ vào túi áo. Hắn sợ lúc người nhà gọi điện thoại tới lại không gọi được. Quán bar tình nhân vẫn như vậy. Lâm Vân bỗng hoài niệm lúc trước mình đi cùng Sung Hy tới đây uống rượu Diễm Dương Băng. Uống một chén rượu, cẩn thận suy nghĩ Lam Cực sẽ đi tới chỗ nào cũng không tồi. Với thân thủ hiện tại của Lam Cực, Lâm Vân không lo lắng cậu ta sẽ bị hại. Huống hồ còn có Du Thiết đi cùng. Lâm Vân tin tưởng chỉ bằng mấy bang xã hội đen cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hai người bọn họ. Hắn đến đây tìm Lam Cực là chỉ muốn bảo Lam Cực gọi điện thoại trở về cho Tề Dung mà thôi. Lo lắng thì cũng có, nhưng hắn lại tin tưởng Lam Cực hơn.
Tôi lại tới rồi đây. Lam Ba đi vào quán bar tình nhân, nhìn thấy vẫn là nữ nhân viên kia, liền cười chào hỏi.
À, là anh.
Cô gái này đột nhiên trông thấy Lâm Vân, biểu lộ rất vui vẻ.
Ừ,
Lâm Vân trông thấy người quen, tâm tình rất không tồi.
Vẫn gọi 10 chén Diễm Dương Băng sao?
Cô gái này biết Lâm Vân tới đây là chỉ uống loại rượu này. Không cần nhiều như vậy đâu, hôm nay chỉ uống một ly thôi, tôi còn có chuyện muốn làm.
Lâm Vân muốn uống một ly cho đỡ thèm, rồi đi tới các thành phố xung quanh xem.
Rượu Diễm Dương Băng rất nhanh được đưa tới. Lâm Vân uống một ngụm, cảm giác rất thoải mái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ.
xung quanh Thanh Hóa có 5-6 thành phố, không biết là nên tới thành phố nào trước. Uống xong một ly Diễm Dương Băng này, thì Lâm Vân trông thấy Cam Dao và người nam tử kia cũng đi vào quán này, còn ngồi một chỗ ở gần chỗ Lâm Vân đang ngồi. Thấy hai người kia ngồi gần như vậy, Lâm Vân cũng giả bộ như không quen biết, đang định đứng lên chào hỏi Cam Dao, thì tên nam tử đi theo Cam Dao kia đột nhiên lên tiếng. Dao Dao, anh đối với em như thế nào, nửa năm qua chắc em cũng biết. Nếu như chúng ta kết hôn, thì chẳng phải là chuyện của em cũng là chuyện của anh sao? Lâm Vân thật sự không muốn nghe những chuyện như vậy, thì Cam Dao đã trả lời. Liên Bình, một người ưu tú như vậy, vì sao cứ theo em làm gì? Em đã có người yêu rồi, em chẳng những yêu mến anh ta, hơn nữa anh ấy còn cứu em một mạng. Trong lòng em đã không thể chứa thêm một người nam nhân thứ hai, thật là xin lỗi anh. Chỉ cần anh cứu mẹ và em gái của em, thì ngoại trừ bản thân em ra, các điều kiện khác em đều đáp ứng. Trong mắt Liên Bình liền hiện lên một tia âm lãnh. Trong lòng tự nhủ, có nam nhân khác, để lão tử chém chết hắn, xem cô còn yêu mến kiểu gì. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh hỏi, người nam nhân mà em nói kia là ai? Liên Bình, em cầu anh, em biết anh có thể cứu mẹ và em gái của em ra, em cũng biết anh muốn hỏi người đó làm gì. Em nói cho anh biết cũng không sao, anh ấy tên là Lâm Vân, anh cũng không cần đi tìm anh ấy, bởi vì anh đã không thể thấy anh ấy rồi. Trong lòng Cam Dao cũng cười lạnh, không chỉ nói ngươi không thể tìm được anh ấy, cho dù ngươi có tìm được anh ấy thì thế nào? Liên gia của ngươi dù có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng có thể đọ với Lâm Vân sao? Tên Liên Bình này tạo cho nàng ấn tượng không xấu, nhưng nàng cảm thấy tính cách của y không tốt như vẻ bên ngoài của y. Huống hồ Lâm Vân đã biến mất 4 năm, không còn tin tức gì rồi. Từ cái lần gọi điện thoại cho Đường Tử Yên, vẫn không nhận được tin tức gì của Lâm Vân, cho nên Cam Dao không còn liên lạc với Hồng Tường Phụng Tân nữa. Sắc mặt của Liên Bình rất âm trầm. Nữ nhân này đã phá hỏng sự kiên nhẫn của y. Y theo đuổi Cam Dao như vậy bởi vì y nhìn thấy vẻ kiều mị và khí chất hiếm thấy của cô ta, nhưng y lại không muốn dùng sức mạnh để cưỡng chế Cam Dao. Y muốn thông qua các loại phương pháp chính đáng để chinh phục cô gái trước mắt này. Như vậy mới có tính khiêu chiến. Nhưng đã nửa năm rồi, không chỉ nói là hôn môi, ngay cả ngón tay của cô ta cũng không đụng đến được. Y đã dần mất cảm hứng chơi đùa, còn không bằng trực tiếp đẩy lên giường. Còn sợ cô ta không an phận sao? Nữ nhân một khi lên giường có thể thay đổi tất cả. Cô nàng Cam Dao này rất có thể là loại nữ nhân như vậy. Cam Dao, tôi chỉ muốn nói là tôi thật lòng thích cô. Cho tới bây giờ tôi chưa theo đuổi một cô gái nào lâu như cô. Còn chưa có nữ nhân nào mà Liên Bình này muốn mà không chiếm được. Cô đã không nể tình như vậy, vậy thì tôi cũng không cần nhân nhượng cô làm gì. Hôm nay cho dù cô không muốn lên giường với tôi cũng bắt cô phải lên giường. Liên Bình thay đổi sắc mặt, đầy vẻ tà ác nói. Liên Bình, anh... Tôi không ngờ anh là hạng người như vậy. Cam Dao thật không ngờ một người bình thường hay khách khí với mình, rõ ràng chỉ vì một câu cự tuyệt của mình đã đột nhiên trở mặt. Cô phải tin rằng tôi rất yêu cô. Tôi không phải là hạng người như cô tưởng tượng. Tuy nhiên, tôi thực sự không còn kiên nhẫn nữa. Liên Bình nói xong, vung tay lên. Lập tức có hai tên mặc áo đen đi vào, chặn đường đi của Cam Dao. Anh nên nhớ anh là một giáo viên, sao có thể làm những trò hèn hạ như vậy? Cam Dao biết mình hôm nay đã không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng sớm hối hận vì mình dễ tin người khác. Huống hồ người này còn là công tử của Liên gia, những công tử của thế gia này có ai là nói đạo lý, chỉ là do mình quá cả tin mà thôi. Giáo viên? Tôi vốn không phải là giáo viên gì cả. Tôi đi tới trường học của cô làm giáo viên bởi vì tôi muốn ở cùng văn phòng với cô mà thôi. Tôi đối với cô rất thật tâm, nhưng cô lại đối với tôi như thế nào? Tôi trả giá hàng trăm điều mà còn không nhận được một thứ. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân mà tôi đã coi trọng, không có cô nào mà tôi không chiếm được. Đây là lần đầu Liên Bình vì một nữ nhân mà lãng phí mấy tháng trời. Cái trò chơi này y đã không muốn tiếp tục nữa. Phải không? Tôi có chút không tin tưởng. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Vân truyền đến. Ngươi là ai? Biến sang một bên cho lão tử. Trần Hổ, kéo hắn ra ngoài, đánh gãy hai chân của hắn, thuận tiện cho hắn thêm vài cái tát. Liên Bình nghe Lâm Vân xen ngang, liền biến sắc,
ngay lập tức vung tay ra lệnh cho một người nam tử phía sau.